Kính chào quý tín hữu thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 27 tháng 4 năm 2016. Trước hết là một tin có tính cách toàn cầu. Đài RFI Pháp ngày hôm qua cho biết là cái máy bay năng lượng mặt trời Solar Impulse lập thêm thành tích. Sau khoảng 60 giờ bay, chiếc máy bay dùng năng lượng mặt trời có tên gọi là Solar Impulse xuất phát ngày 14 tháng 4 năm 2016 từ quần đảo Hawaii nằm giữa Thái Bình Dương, đã hạ cánh an toàn tại California, hoàn thành chặng được coi là gian nan nhất trong chuyến bay vòng quanh thế giới chỉ sử dụng năng lượng mặt trời. Phi công người Thụy Sĩ 58 tuổi có tên là Bertrand Picard lái chiếc máy bay này. Chiếc máy bay này đã phải nằm lại ở Hawaii mất 293 ngày để sửa chữa một loạt các cái pin năng lượng mặt trời đã bị hư hỏng do nhiệt độ cao trong chuyến bay xuất phát từ Nhật Bản kéo dài với thời gian kỷ lục là 5 ngày 5 đêm. Cái máy bay này nó như thế nào? Nó dùng cái năng lượng mặt trời như thế nào? Tức là đây là một dạng máy bay mà phần động cơ được hoạt động nhờ vào năng lượng điện được chuyển hóa một phần hoặc toàn phần từ năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời là vô hạn, miễn phí và không gây ô nhiễm. Chiếc này không phải là chiếc đầu tiên, nhưng mà chiếc này là chiếc đầu tiên nó dám bay vòng quanh thế giới. Trước cái chiếc này thì đã có chiếc gọi là Sunrise 1 và Sunrise 2 cất cánh bay lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 11 năm 1974 từ California. Còn chiếc Solar One bay lần đầu tiên vào 21 tháng 12 năm 1978 từ Hampshire, Anh. Chiếc thứ ba là Gossamer Penguin với tổng cánh sải dài 22 mét, trọng lượng 31 kg, cất cánh lần đầu tiên vào ngày 18 tháng 5 năm 1980. Và cái chiếc Solar Challenger với tổng sải cánh dài 14,3 mét và trọng lượng 90 kg bay vượt biển Măng vào năm 1981. Bây giờ chiếc Solar Impulse 2 này là do hai người sáng chế ra, là một người là hai người đều là Thụy Sĩ, Bertrand Picard và người là André Borchers. Và chuyến này nó đi vòng quanh thế giới mà từ năm 2012 với 5 chặng dừng. Với hơn 17.000 chiếc pin quang điện chiếm diện tích hơn 200 mét carré. Chiếc này phải nạp lại 400 kg pin lithium polymer được lắp cho đặt trên máy bay. Lần bay thử nghiệm đầu tiên của SI-22 đã diễn ra vào lúc 8 giờ 28 giờ quốc tế ngày 7 tháng 4 năm 2010, cất cánh từ căn cứ quân sự Payan phía tây của Thụy Sĩ, kéo dài hơn 1 giờ và đã thành công. Trở lại trước chuyến bay băng Thái Bình Dương của SI-2, phi công Bertrand Picard gửi đến thông điệp khuyến khích việc sử dụng các năng lượng thay thế. Ông này cũng hoàn toàn tin tưởng rằng trong vòng 10 năm tới đây, các máy bay có dùng năng lượng điện sẽ được đưa vào sử dụng cho các chuyến bay thương mại với hệ thống pin được nạp trên mỗi chặng. Ông nhấn mạnh rằng Solar Impulse là một bằng chứng cho thấy con đường phát triển của các kỹ thuật hiện đại mới. Chặng tiếp theo của SI-2 là băng qua Đại Tây Dương và cuối cùng là bay qua châu Âu rồi trở về Abu Dhabi. Tôi đem cái tin này vào đầu tiên của bản tổng hợp tin tức này để cho cái bọn cộng sản sống sót nó thấy rằng tất cả những cái hiện tượng mới của thế kỷ 21 này đều nằm ngoài sự hiểu biết của tổ sư Marx Engels rồi đó. Mà đến bây giờ nó còn tụng kinh Marx Lenin mà nó đi vào cái thời đại này thì tôi không hiểu nó là cái giống người gì. Bây giờ trở về tình hình nước Mỹ thì kết quả ngày hôm nay 27 tháng 4 được đài BBC loan báo rằng bên Dân Chủ là bà Clinton thắng lớn và bên Cộng Hòa là ông Trump thắng lớn. Đây là bầu cử sơ bộ đó, để tuyển xem ai là ứng cử viên của hai đảng. Ông Trump thắng tại các tiểu bang Connecticut, Delaware, Maryland, Pennsylvania và Rhode Island, tức là 5 tiểu bang bầu sơ bộ kỳ này thì ông Trump thắng cả 5. Và bà Clinton thì chỉ có thắng 4 thôi, bà không thắng ở cái tiểu bang Rhode Island. Và trong khi ông Trump dự ứng cử thì biểu tình phản đối ông và các xô xát và có người bị thương là vì bị người biểu tình bị xịt hơi cay. Trong khi đó thì những người ủng hộ ông Trump đụng độ với đối thủ của họ. Và sau khi chiến thắng thì ông Trump mô tả chiến thắng là coi như là thắng lợi lớn nhất. Và ông cũng kêu gọi hai ứng cử viên đối thủ của ông trong đảng Cộng hòa là Cruz và Kasich bỏ cuộc. Còn bà Clinton thì bà nói bà cảm ơn cử tri và bà cho rằng cử tri bầu cho bà là khôi phục lòng tin của nước Mỹ và cái tương lai của nước Mỹ và của nhân loại. Trong năm tiểu bang này thì ứng viên đối thủ với bà Clinton là Bernie Sanders thắng ở cái tiểu bang thứ năm là Rhode Island. Nhưng mà chỉ có thắng có một cái tiểu bang này thì hy vọng là cạnh tranh với bà Hillary của ông ấy rất là yếu, nhưng mà những người ủng hộ ông vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Trong khi mà có những cuộc tranh cử như thế này, ứng cử hay tranh cử như thế này thì nước Mỹ cũng như bất cứ nước nào không thể nào có những quyết định táo bạo mà đột xuất được, cho nên chúng ta phải chờ sau với hai cuộc bầu cử 2016 thì nước Mỹ sẽ như thế nào mới có thể biết được. Và bây giờ ông Tổng thống cái đảng Dân Chủ của ông Tổng thống Obama là luôn luôn là củng cố cái thành tích trước khi ông từ giã cái chức Tổng thống của ông. Và bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng ông Tổng thống Obama đã chấm dứt cái chuyến đi của ông ấy sang Âu Châu và các nước Hồi giáo, là trong cái chuyến đi này thì ông ấy nhấn mạnh những cái nhiệm vụ của ông là đoàn kết thế giới để phát triển thương mại, đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo và đối phó với hành động hung hăng của Nga tại Ukraine và Syria. Đó là chuyến đi Âu Châu đó. Và trong bài diễn văn đọc tại Đức hôm thứ Hai, ông nói rằng theo quan điểm của ông, châu Âu đang đối mặt với một thời điểm có tính quyết định. Đúng, châu Âu cũng đang chẳng những đối phó với cái tên cộng sản sống sót thủy nhập tràng là nước Nga, là còn phải đối phó với cái tình trạng ở Syria và Trung Đông di dân nó sang, và cái sự cấu kết giữa thành khối Liên Âu đó đang bị đe dọa bởi nước Anh định rút ra khỏi châu Âu. Và vì thế Tổng thống Obama kêu gọi các lãnh đạo lục địa châu Âu chú tâm đến các vấn đề như tình trạng bất quân bình về mức thu nhập, vấn đề giáo dục giới trẻ và phụ nữ phải được hưởng lương ngang hàng với phái nam. Và cũng nói thêm rằng nếu chúng ta không giải quyết các vấn đề đó, chúng ta sẽ thấy có những kẻ tìm cách khai thác những lo sợ, những bất bình đó và hướng những cảm xúc đấy một cách tai hại. Cũng trong cái chuyến đi ngoại giao này thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ loan báo rằng nước Mỹ qua ông Ngoại trưởng John Kerry và ông Tổng thống Mỹ luôn luôn nhắc lại rằng tôn giáo có vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Và bản tin này nhấn mạnh đến cái phát biểu của ông Kerry Rice tại Đại học Rice ở tiểu bang Texas mới đây. Và nhắc lại ông Kerry là ai, là không lâu sau khi lên giữ chức Ngoại trưởng vào năm 2013, ông Kerry đã lập ra Văn phòng Tôn giáo và Sự vụ Toàn cầu của Bộ Ngoại giao trong khuôn khổ của một sáng kiến của chính quyền Obama nhằm khuyến khích sự hợp tác liên tôn giáo để tìm cách giải quyết một số những vấn đề quan trọng. Nói một cách cụ thể là vấn đề Hồi giáo, thì các chiến lược gia Mỹ đã cảnh báo từ những thập kỷ cuối của thế kỷ 20 về cái sự mà va đập văn minh toàn cầu qua tôn giáo này. Thành ra là chính quyền Mỹ qua đảng Dân Chủ của ông Kerry và ông Obama thì có nhiệm vụ là giải quyết cái đó. Cho nên ông Obama vừa mới đắc cử xong chưa làm được cái gì cho hòa bình thế giới, đã được giải cho hòa bình thế giới rồi. Bây giờ để giúp cho Âu Châu củng cố được cái sự đoàn kết với sức mạnh của mình thì trong chuyến đi Âu Châu của ông
Tổng thống Obama, ông luôn nhắc lại trong, mà được bản tin ngày hôm qua của Đài AFP nhắc lại rằng cái việc mà nước Anh định rút ra khỏi cái Liên Hiệp Châu Âu mà báo chí thế giới đặt tên là Brexit, tức là Britain định ra khỏi exit, ghép lại thành là Brexit. Và ông Obama cũng nói rằng Brexit đe dọa hiệp định tự do mậu dịch Âu Mỹ. Nguy cơ Brexit, tức là nước Anh rút ra khỏi Liên Hiệp Âu Châu, đang đe dọa tiến trình đàm phán hiệp định tự do mậu dịch xuyên tại Thái Dương, viết tắt là TTIP. Trong khi chỉ còn 2 tháng nữa là đến cuộc trưng cầu dân ý tại Anh Quốc, áp lực ngày càng đè nặng lên vai các nhà thương thuyết vừa mở loạt đàm phán lần thứ 13 tại New York hôm qua 25 tháng 4 2016. Hiệp định TTIP được thương lượng từ năm 2013 là nhằm xóa bỏ mọi hàng rào thuế về thuế quan và về quy định còn cản trở trao đổi mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên Hiệp Châu Âu, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở hai bờ Thái Bình Dương, Đại Tây Dương. Theo thẩm định của Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị, viết tắt là CEPR của Pháp, hiệp định này sẽ mang lại thu nhập 120 tỷ euro cho Liên Hiệp Châu Âu và 95 tỷ đô la cho Mỹ. Nhưng khả năng Anh Quốc, một trong những nền kinh tế chủ chốt của châu Âu, lại rút ra khỏi khối này thì khiến cho cuộc đàm phán về hiệp định TTIP có nguy cơ thất bại. Ông Gary Hubbauer là một cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ, thì ông ấy nói rằng nếu Anh Quốc ra khỏi Liên Hợp Châu Âu, đàm phán về hiệp định TTIP sẽ sụp đổ tan tành. Còn một nhà nghiên cứu thuộc Hội đồng Quan hệ Quốc gia, là viết tắt là Council on Foreign Relations, viết tắt là CFR, là ông Edward Allen, thì ông không bi quan đến như thế. Ông nói rằng thì nếu phe chủ trương Brexit thắng trong cuộc trưng cầu dân ý thì đàm phán thương mại Âu Mỹ sẽ bị đặt xuống hàng thứ yếu thôi, chứ không phải tan vỡ đâu. Và Đài thì cho rằng nguy cơ Brexit cũng có một tác dụng động tích cực, đó là thúc đẩy tiến trình đàm phán hiệp định TTIP có vẻ như đang dậm chân tại chỗ. Đấy là tình hình Âu Châu. Cũng ở bên Âu Châu thì bây giờ mấy nước đang lo củng cố cái sự đoàn kết Âu Châu và đối phó với nạn di dân và đối phó với nạn khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp là Pháp giành được hợp đồng khổng lồ đóng tàu ngầm cho Úc, 34 tỷ euro để đóng 12 chiếc tàu ngầm. Đó là hợp đồng thế kỷ của quân đội Úc và tập đoàn DCNS của Pháp vừa mới giành được. Hiện đã chuyển sang giai đoạn thương lượng độc quyền với Canberra. Sáng nay 26 tháng 4, 2016, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã chính thức loan báo quyết định trên. Và tàu ngầm này là sử dụng cả hai loại năng lượng diesel và điện, dài 97 mét và tạo ra ở nước Úc được 2.800 việc làm. Thủ tướng Malcolm Turnbull của Úc tuyên bố rằng đây là một ngày trọng đại cho Hải quân Úc, đồng thời cho nền kinh tế Úc thế kỷ 21. Bộ trưởng Quốc phòng Úc thì nói rằng tàu ngầm là công nghệ mang tính chiến lược đối với Úc, mang lại những lợi thế quan trọng trong bối cảnh phức tạp trên biển của khu vực. Từ nay cho đến năm 2035, khoảng phân nửa các đội tàu ngầm trên thế giới sẽ gặp gỡ nhau ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Úc sẽ trang bị hệ thống chiến đấu của Mỹ cho các tàu ngầm mới do Pháp đóng. Và lát nữa nói về tình hình tàu cộng và Biển Đông, thì vì cái hợp đồng này mà anh tàu cộng bắt đầu phản đối âm ra đây rồi. Bây giờ để đối phó với nạn khủng bố thì bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nghi phạm vụ tấn công Paris bị dẫn độ sang Pháp. Anh này bây giờ bị bắt rồi. Anh này là anh Salah Abdeslam, bị cáo buộc là nhân vật chủ chốt trong các vụ tấn công khủng bố ngày 13 tháng 11 ở Paris, giết chết 130 người. Sở dĩ anh này bị bắt là sau đó người ta tìm thấy dấu tay của anh ấy tại hiện trường, và sau đó thì 3 ngày anh bị bắt và nước Bỉ đưa anh ra tòa bị truy tố về tội mưu sát, nhưng mà nước Pháp yêu cầu dẫn độ, và bây giờ anh ấy đã bị dẫn độ sang Pháp. Và anh khai với các nhà điều tra rằng anh ta đã dàn xếp hậu cần cho các vụ tấn công ở Paris và dự tính nổ bom tự sát tại sân vận động của thành phố hôm 13 tháng 11, nhưng mà vào giờ chót anh đã đổi ý và để sống và bị bắt. Và luật sư của anh ấy đã nói cho biết rằng thì anh đã nhận tội rồi. Bây giờ nước Bỉ, nước Luxembourg đối phó với cái vụ mà trước đây, trước khi mà WikiLeaks cái vụ Panama Papers ở bên Âu Châu đã có cái vụ gọi là LuxLeaks, là Luxembourg là tiết lộ tin tức về các nhà tư bản trốn thuế ở Đức, ở Luxembourg, nhưng mà giờ bị bắt và đưa ra tòa bây giờ xử. Bản tin ngày hôm qua của Đại Đại Vi Pháp, Luxembourg người tố cáo trong vụ LuxLeaks ra tòa. Ba người liên quan đến vụ LuxLeaks ra tòa tại Luxembourg hôm nay. Vụ này phơi bày việc các công ty đa quốc gia gian lận trong việc thỏa thuận về thuế ở Luxembourg thu hút nhiều chú ý của công chúng, nhất là sau vụ Panama Papers gần đây. Sự việc được đưa ra ánh sáng vào tháng 11 năm 2015, tiết lộ các tập đoàn như Apple, nào IKEA, là Pepsi đã gian lận thuế hàng tỷ đô la. Tôi nhắc lại, Apple là một, IKEA là hai, Pepsi là ba, đã gian lận thuế hàng tỷ đô la trong giai đoạn chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker còn làm thủ tướng Luxembourg. Các công ty này đã có những thỏa thuận ngầm với sở thuế Luxembourg để được hưởng thuế suất thấp hơn quy định. Luxembourg cũng như các thiên đường thuế khác vẫn cạnh tranh để thu hút các nguồn đầu tư nước ngoài thông qua các ưu đãi khác nhau về thuế. Trong ba người bị buộc tội có hai người từng là nhân viên của hãng tư vấn PricewaterhouseCoopers, viết tắt là PwC. Một người là nhà báo và cả ba đều là người Pháp. Hai nhân viên của PwC bị buộc tội ăn cắp dữ liệu của công ty, tiết lộ bí mật kinh doanh, vi phạm bí mật nghề nghiệp và rửa tiền. Trong khi cái ông nhà báo kia thì bị buộc tội là đồng phạm. Antoine Deltour, cựu nhân viên của PwC, khẳng định ông không hối tiếc và nói với AFP đêm trước phiên tòa là riêng rằng: ban đầu tôi là nguồn cung cấp tin ẩn danh, sau đó tôi xuất hiện chính thức. Trước vụ Panama Papers, LuxLeaks là hồ sơ lớn nhất liên quan đến việc trốn thuế cũng như thiên đường thuế. Hai vụ tai tiếng này đã buộc Liên hiệp châu Âu phải thắt chặt các quy định nhằm chống lại những thỏa thuận tương tự. Bây giờ đối phó với khủng bố của châu Âu, nhưng mà Mỹ đã giúp châu Âu bằng tham gia vào mạnh mẽ vào Syria. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP Pháp: quân tăng viện Mỹ ở Syria không trực tiếp tác chiến, tức là do áp lực quốc tế cũng như áp lực của Đảng Cộng hòa Mỹ, thì ông Obama lúc đầu không đưa lính vào, nhưng bây giờ ông đưa cố vấn vào thôi. Gửi thêm 250 quân nhân Mỹ đến Syria, bổ sung vào 50 thành viên lực lượng đặc biệt hiện có mặt tại chỗ. 50 thành viên lực lượng đặc biệt hiện có mặt tại Syria đã giúp làm nên những chiến thắng trên thực địa nhờ những thông tin quý báu thu thập được. Vai trò của họ là cố vấn cho các thủ lãnh đối lập Syria để đối phối hợp chiến đấu tốt hơn. Lầu Năm Góc quay lại với các khó khăn vấp phải trên thực địa trong những tháng đầu tiên, cũng như sự thông hiểu vùng chiến sự Syria. Và lúc lệnh ngưng bắn không còn ai tôn trọng và việc thương lượng đang chậm trên tại chỗ, đại tá Warren ở Baghdad cũng như phát ngôn viên quân sự đội Mỹ ở Washington đều nói về một liên minh chủ chốt với người Kurdistan ở Syria và với các chiến binh Hồi giáo Sunni, mà nếu không có họ thì không một thắng lợi nào có thể kéo dài được. Chúng ta thấy rằng những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo nó đã làm rối tung thế giới lên như thế nào, nào là Kurdistan, nào là Iraq, nào là CI, nào là Sunni, nào là Al-Qaeda, đủ các thứ hết. Và thế giới đang phải đối phó. Trong khi thế giới đối phó với cái mà chúng ta gọi là lực cản của trật tự thế giới mới, thì có hai lực cản của Cộng sản chống sót và lực cản của Hồi giáo khủng bố. Thì bọn Cộng sản chống sót bây giờ nó đang khai thác, nó lợi dụng cái lực cản của Hồi giáo khủng bố, nó làm cho thế giới bận tâm với đó để nó phá vây. Tiếp tục bản tin ngày hôm nay của đài BBC: Mỹ đánh bom hủy phá 800 triệu đô la của tổ chức
Hồi giáo khủng bố, tức là IS đó. Khoảng 800 triệu đô la Mỹ tiền mặt của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS đã bị phá hủy trong các cuộc không kích. Thiếu tướng Peter Gerstin đóng ở Baghdad, Hoa Kỳ đã liên tục nhắm đến các nhà kho chứa tiền của tổ chức này. Kho chứa tiền bị phá hủy đã khiến con số đào tẩu của IS tăng 90% và lượng lính mới gia nhập IS giảm hẳn đi. Năm 2014, Bộ Tài chính Mỹ nói IS là tổ chức khủng bố được tài trợ tốt nhất mà Hoa Kỳ phải đối mặt. Nhưng mà các giới chức không nói rõ vì sao Hoa Kỳ biết số tiền đã bị tiêu hủy. Và chỉ nói rằng khoảng 150 triệu đô la đã bị phá hủy trong một ngôi nhà ở Mosul của Iraq. Các lực lượng chống IS nhận được thông tin tình báo cho biết vị trí phòng chứa tiền trong ngôi nhà. Căn phòng sau đó đã bị đánh bom. Rất khó để biết chính xác bao nhiêu tiền đã bị tiêu hủy, ước tính vào khoảng từ 500 đến 800 triệu đô la Mỹ. Và giới chức Mỹ nói rằng nó hết tiền nó phải bán xe hơi đi để nó có tiền. Không ai biết rõ tổ chức nhà nước Hồi giáo có bao nhiêu tiền, nhưng sau khi chiếm đóng các giếng dầu và đánh thuế, các giếng dầu này là anh Tàu đầu tư vào sau khi Mỹ rút về khỏi Iraq, mới là Afghanistan, Mỹ rút về, anh Tàu đào và Mỹ mượn cớ rằng thì đánh các giếng dầu đó để đánh với nhà nước Hồi giáo, nhưng mà thực ra là anh Tàu vất vả vì cái giếng dầu là cung cấp dầu cho anh Tàu đó. Không ai biết rõ tổ chức nhà nước Hồi giáo có bao nhiêu tiền, nhưng sau khi chiếm các giếng dầu và đánh thuế, tổ chức này có khoảng 2 tỷ đô la Mỹ và ước tính có dư thêm 250 triệu đô la Mỹ cuối năm ngoái. Tuy nhiên, từ đó tổ chức này đã mất các vùng chiếm đóng và các giếng dầu đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu không kích. Tình báo Hoa Kỳ chỉ ra nhóm này thiếu tiền mặt và buộc phải bán xe hơi để có tiền. Vào tháng 1, 2016, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở Anh cho biết tổ chức IS tuyên bố sẽ giảm một nửa lương của các chiến binh bởi vì tình huống bất ngờ mà nhà nước Hồi giáo đang phải vượt qua. Nhà nước Hồi giáo không còn khả năng chi trả và vì thế cho nên không còn khả năng chiến đấu. Và nó là gây ra nạn đào ngũ, vì nó không được trả tiền, nó đào ngũ. Một số kẻ đào thoát khỏi lực lượng IS đã bị bắt khi đang đóng vai mình là phụ nữ hoặc dân tị nạn ở Iraq. Số chiến binh gia nhập tổ chức nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Syria đã giảm xuống còn khoảng 200 người mỗi tháng. Tức là mỗi tháng nó đào ngũ 200 người. Khoảng một năm trước, đỉnh điểm có khi lên đến 1.500, 2.000 người hay là 2.000 người gia nhập IS mỗi tháng. Thực ra là bây giờ xu hướng nhân sự đã đảo ngược rồi. Cũng về tin IS thành khủng bố thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là IS hành quyết một người Canada ở miền Nam Philippines, tức là nhà nước Hồi giáo ở bên đấy, nhưng mà nó là có ở Philippines, ở cái vùng Mindanao, miền Nam Philippines, các đảo đấy là có chi nhánh của nhà nước Hồi giáo ở đó. Và nó đi nó bắt các du khách đòi tiền chuộc. Bây giờ nó không được tiền chuộc thì nó hành quyết. Đây là nó đòi 21 triệu nhưng mà người ta không cho. Là ông John Rothschild, một người đã về hưu và đi cùng với vợ đi du thuyền ở cái vùng đó. Ông là người Na Uy đi du thuyền ở cái vùng đó bị nó bắt cóc và nó đòi, và bây giờ nó không cho được tiền thì nó hành quyết. Băng thu hình chiếu cảnh các con tin xin được tha mạng. Video mới nhất quay cảnh ông Richdale nói rằng ông sẽ bị giết vào ngày 25 tháng 4 nếu những kẻ bắt cóc không nhận được tiền chuộc mạng. Thủ tướng Canada là Justin Trudeau lên tiếng vài giờ sau khi cảnh sát trên đảo Jolo, một căn cứ địa của nhóm Abu Sayyaf, nói rằng hai người lái xe mô tô không được xác định danh tính đã thả một chiếc đầu bị chặt bọc bằng bao nhựa gần một cơ sở của chính phủ. Hiện không có tin gì về số phận của những con tin còn lại. Tiếp tục về những tin khủng bố. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: IS nhận trách nhiệm chém chết nhà hoạt động đồng giới Bangladesh. Nhóm Ansar al-Islam thừa nhận trên trang mạng Twitter rằng họ đã giết chết Sulaj Manan, và Tanai Mohunda hôm 25 tháng 4 bởi vì họ là những kẻ đã đi tiên phong trong việc thực hành và cổ vũ cho các quan hệ đồng giới tính ở Bangladesh. Cái quan hệ đồng giới tính là trái với kinh của Hồi giáo cho nên nó giết người ta. Đấy là cái sự khủng bố của Hồi giáo nó như thế nào. Và hai nạn nhân này là sao? Đang ở trong nhà riêng của ông Mamam thì bốn kẻ tấn công giả dạng người đưa thư xông vào chém họ bằng mã tấu. Rồi nhân viên an ninh cảnh sát truy đuổi kẻ đó cũng bị chém bằng mã tấu. Nhiều người chứng kiến nói với cảnh sát rằng những kẻ tấn công hô là Allahu Akbar, tức là Thượng Đế Vĩ Đại trong khi đào tạo. Ông Manan, 35 tuổi, là chủ biên của tạp chí Đồng Giới và Chuyển Giới duy nhất ở Bangladesh, là tạp chí Rup Bẩn. Hồi đầu tháng 4, ông cho biết đã nhận được những lời dọa giết từ những phần tử cực đoan Hồi giáo chống đối những người hoạt động của ông, bênh vực quyền của giới người đồng giới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry hôm 25 tháng 4 đã lên án vụ sát hại Manan, nói rằng tội ác này là một hành động bạo lực phi lý. Tiếp tục là những chống khủng bố. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: quân đội Iraq phát động lại chiến dịch tái chiếm Mosul. Các lực lượng Iraq hôm 27 tháng 4 phát động lại chiến dịch quân sự tiến quân về Mosul, căn cứ địa của nhóm nhà nước Hồi giáo, đẩy mạnh đà tiến của họ qua các ngôi làng nằm ở vùng ngoại ô khu vực đông nam thành phố Mosul với sự yểm trợ của các cuộc không kích dữ dội của liên minh. Trong khi chiến sự gia tăng thì dân chúng bỏ chạy lánh nạn, nói rằng nhà nước Hồi giáo đã xây các đường hầm dưới khu vực để ẩn náu và tấn công các lực lượng Iraq vào ban đêm. Chiến dịch quân sự khởi đầu vào hừng đông 27 tháng 4, tới giữa trưa quân đội Iraq đã tiến vào ngôi làng Mahana. Báo chí địa phương trích lời giới chỉ huy quân sự tại hiện trường nói rằng có 3 phụ nữ đánh bom tự sát và 15 chiến binh nhà nước Hồi giáo ở Mahana, và những người này là mục tiêu của các cuộc không kích của liên minh. Bây giờ đến Phi Châu cũng bị nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: lực lượng Yemen tái chiếm thành phố Mukalla ở Yemen, nó có nội chiến. Phe của chính phủ thì được thế giới bên ngoài yểm trợ ủng hộ, và phe nổi loạn thì đang chia đôi đất nước Yemen. Bây giờ lực lượng Yemen, tức là của chính phủ, đã chiếm lại được thành phố Mukalla. Hôm nay 25 tháng 4, các lực lượng liên minh ở Yemen do Ả Rập Xê Út lãnh đạo nói họ đã giết hơn 800 quân Al-Qaeda trong một cuộc tấn công duy nhất ở mạng đông nam thị trấn đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm chủ chiến này trong năm qua. Trong thông báo nói chiến dịch quân sự này nằm trong khuôn khổ một nỗ lực quốc tế hậu thuẫn chính phủ Yemen và để tác động tới các thành phố của Yemen đang nằm dưới quyền kiểm soát của Al-Qaeda. Hiện không rõ liệu có thường dân nào trong số những người bị giết trong cuộc giao tranh hay không. Bây giờ đến Afghanistan thì khủng bố nó đang rộ lên. Và ở đó vẫn còn một số quân Mỹ và quân của NATO. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là NATO cảnh báo về các cuộc tấn công mới ở Afghanistan. Trong thông cáo cho công chúng phổ biến tại thủ đô Kabul, sứ mạng của NATO hỗ trợ Afghanistan có tên là Resolute Support nêu danh 8 nhân vật có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công, đồng thời phổ biến một số điện thoại di động ở Afghanistan để bất cứ ai có thông tin gọi vào. Thông báo này nói những phần tử nổi dậy từ các mạng lưới của phe nổi dậy Haqqani và Taliban được biết là đang lập kế hoạch cho các cuộc tấn công nhằm vào nhân dân Afghanistan tại các tỉnh Parwan, Khos, Kabul và Loga. Tỉnh Khos ở đông Afghanistan giáp ranh với Pakistan theo truyền thống là một căn cứ địa của mạng lưới Haqqani. Phe Taliban đã phát động chiến dịch mùa xuân của họ tại Afghanistan vào ngày 12 tháng 4 và thề sẽ thực hiện các vụ đánh bom tự sát và các cuộc tấn công khác chống lại các lực lượng an ninh Afghanistan. Cảnh báo này được NATO đưa ra một tuần sau một vụ tấn công của Taliban dùng bom và súng xảy ra ngay tại trung tâm Kabul, giết chết gần 70 người và gây thương tích cho hơn 47 người khác. Đấy là những mảnh vỡ của nền văn minh Hồi giáo bây giờ nó làm lung tung thiên. Bây giờ những cái phe mà còn là đồng minh với Mỹ và Tây Phương và không có chủ trương khủng bố là cụ thể là anh Ả Rập Xê Út tránh bị vất vả về cái vụ mà giá dầu mỏ xuống. Bây giờ đài RFI ngày hôm qua cho biết là Ả Rập Xê Út phải cải tổ để tránh phụ thuộc vào dầu mỏ. Tức là Ả Rập Xê Út phải thành lập quỹ đầu tư quốc gia lớn nhất thế giới và bán một số cổ phần trong tập đoàn năng lượng Aramco. Và nhà cầm quyền Ả Xê Út phải nói rằng không còn dựa vào cái nguồn thu chính là dầu mỏ nữa, phải tìm nguồn thu mới. Những cải tổ chức kế hoạch này nhằm giải quyết vấn đề nhà ở và thất nghiệp, là phải có trợ cấp về năng lượng, nước sinh hoạt cho người nghèo, vì sa mạc mà. Sa mạc phải thiếu nước, nước sinh hoạt, nước uống, nước ăn ấy. Và lập một quỹ đầu tư 2.000 tỷ đô la để phát triển các thành phố. Hoàng tử Mohammed bin Salman đã trả lời kênh truyền hình Arabia hôm thứ Hai, 25 tháng 4, 2016, đã tuyên bố rằng đến năm 2020 chúng ta có thể sống mà không cần dầu mỏ. Hy vọng như thế. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức khi mà 70% nguồn thu của nhà nước đến từ dầu mỏ. Thêm vào đó, chính phủ Ả Rập Xê Út hàng chục năm nay không thu thuế của người dân. Chẳng những không thu thuế mà tôi được biết, cả nước sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ. Mà trung bình mỗi người dân ở bên một năm được trợ cấp 8.000 đô la đó. Cứ ăn trợ cấp xong rồi cầu kinh xong rồi đi khủng bố. Bây giờ đấy về trở về Á Châu. Bản thông tin này tôi lướt qua các phía và chú trọng vào tình hình Á Châu, nhất là tình hình Việt Nam và cái vụ cá chết hàng loạt, nó gây ra chấn động ở nước Việt Nam. Tôi sẽ dành nhiều thời giờ vào cái vụ đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng Bắc Triều Tiên bỗng nhiên nó đưa ra cái đề nghị rằng nếu mà Mỹ và Nam Triều Tiên mà ngưng cái sự thì nó sẽ thương lượng về cái chuyện nó giải hạt nhân như thế nào. Và bây giờ gây ra cái cuộc thảo luận là mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nêu lên với tựa đề là có nên cứu xét đề nghị hòa bình của Bắc Triều Tiên. Anh chị nên có, anh chị nên không. Nhưng mà tóm lại là ai cũng nói là Cộng sản nó như vậy. Khi mà nó yếu và nó bị chiếu bí thì là nó đưa ra vậy. Nhưng mà rồi thì nó sẽ gian lận. Cho nên tôi lướt qua cái bản tin này. Và tôi chỉ nói cái điểm lại cái đoạn cuối của cái đoạn tin là lo ngại về chế tài. Là vì chế tài hoài, cấm vận nó hoài mà cứ bị lủng. Là vì có những anh tàu của anh cứ thì thụt ở đằng sau. Bản tin ở đoạn cuối cho biết như thế này: Trung Quốc với tư cách là đối tác kinh tế quan trọng nhất của Bắc Triều Tiên ủng hộ chế tài, nhưng mà việc thực thi ở biên giới cho đến giờ này rất là lơ là. Các giới chức Bắc Kinh cho biết họ muốn làm áp lực Bình Nhưỡng phải trở lại các cuộc đàm phán quốc tế, nhưng không muốn châm ngòi cho sự bất ổn khu vực có thể làm gia tăng luồng người tị nạn ở biên giới hay dẫn đến sự sụp đổ chính quyền ở Bình Nhưỡng. Tức là nó vẫn thì thụt đấy. Và cuộc bầu cử mới đây ở Nam Triều Tiên có thể làm suy yếu liên minh chặt chẽ giữa Washington và Nam Triều Tiên, hỗ trợ cho các biện pháp chế tài. Đảng Sihanouk, đảng bảo thủ của Tổng thống Park Geun-hye, đã mất thế đa số lập pháp tại Quốc hội. Cuộc bầu cử có liên quan đến công ăn việc làm và chính sách kinh tế nhiều hơn so với quan hệ liên triều, nhưng phe đa số mới của đảng đối lập Minjo cũng ủng hộ việc mở ra các kênh thông tin mới bên miền Bắc và nối lại hoạt động trong khu công nghiệp Kaesong mà bà Park đã đóng cửa để trả đũa cho cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ tư của Bình Nhưỡng. Bây giờ đến Biển Đông. Và tuần này tôi có rất ít thông tin về tình hình nội bộ suy sụp và khó khăn của Tàu Cộng. Nhưng mà tôi có rất nhiều thông tin về những cái nỗ lực phá vây bệnh Tàu Cộng. Đây là những cái thông tin đó. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp: thêm một tàu chiến Nhật ghé cảng Philippines. Đây là vòng vây chế tạp đó. Một chiến hạm Nhật Bản vào hôm nay 26 tháng 4, 2016 đã ghé lại thăm một hải cảng Philippines. Sự kiện này là một dấu hiệu mới cho thấy là hai quốc gia cựu thù thời đại nhị thế chiến đang tăng cường quan hệ quân sự để đối phó với các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông. Đây là lần thứ hai trong 3 tuần lễ mà tàu chiến Nhật ghé cảng Suvik và là lần thứ 3 trong năm nay. Theo lời ông Masaki Takada, hạm trưởng khu trục hạm Ise, thì chiếc tàu Nhật ghé cảng Philippines trong khuôn khổ một chuyến tập huấn hải hành. Trả lời báo chí, bên chỉ huy chiến hạm xác định, chúng tôi muốn quan hệ với Philippines thêm sâu sắc. Vào tháng 2 vừa qua, Nhật đã chấp thuận viện trợ thiết bị quân sự cho Philippines. Theo một số quan chức hai bên trong các thiết bị này, có thể có một hệ thống radar máy bay dò thám. Phát biểu báo chí về chuyến ghé cảng của chiến hạm Nhật IC, một chỉ huy hải quân Philippines giải thích rằng, chuyến ghé cảng này sẽ thắt chặt thêm quan hệ của chúng tôi với Nhật Bản. Chúng tôi đã có một quan hệ mạnh mẽ, nhưng chúng tôi muốn tăng cường hơn nữa. Đây là một nỗ lực phá vây, tức là anh phá vây để anh đi sang Campuchia, đi sang mấy cái nước, sang anh đi lên đến nước này cũng nói rằng thì là đã anh có cái giao thương song phương với anh đó, nhưng mà về thì anh lại bị đính chánh. Tuần trước thì chúng ta có cái tin là nó sang Campuchia làm cho cả thế giới nhốn lên là thằng này bị tàu nó mua rồi, bây giờ Campuchia đính chánh. Bản tin RFP ngày hôm qua, Biển Đông, Campuchia phủ nhận đã thỏa thuận riêng với Trung Quốc. Hôm Chủ nhật 24/4/2016, Ngoại trưởng Trung Quốc ca ngợi đạt đồng thuận riêng rẽ về Biển Đông với ba thành viên ASEAN, trong đó có Campuchia, về việc các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông không phải là mâu thuẫn giữa ASEAN và Trung Quốc mà là việc riêng của một số nước với Bắc Kinh. Nhưng một ngày sau, chính quyền Nông Bình lên tiếng bác bỏ thông tin này. Báo Campuchia Nông Bình Post hôm qua 24/4/2016, người phát ngôn của chính phủ ông Phay Si Pham đã nhấn mạnh không có bất cứ một thỏa thuận nào được thông qua trong chuyến công du của Ngoại trưởng Trung Quốc. Không có thỏa thuận, không có thảo luận, chỉ có chuyến công du của một Ngoại trưởng Trung Quốc. Theo The Phnom Penh Post, chính quyền Campuchia đã tìm cách giảm thiểu rạn nứt hiện có trong nội bộ khối ASEAN về các tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông. Báo Campuchia cũng dẫn lời Tổng thư ký ASEAN là nhà ngoại giao Việt Nam là Lê Lương Minh. Trả lời báo Channel News Asia trụ sở tại Singapore ngày 24/4, Tổng thư ký ASEAN là Lê Lương Minh đó, bày tỏ lo ngại cho các động thái mới khiến các thành viên ASEAN xa rời với thỏa thuận 2002. Theo đó, các nước Đông Nam Á cần đàm phán với tư cách là một khối thống nhất. Và Trung Quốc luôn luôn bị lên án là can thiệp vào nội bộ ASEAN. Theo nhật báo Singapore The State Times, trong một hội nghị tại Jakarta cũng ngày hôm qua, nhiều nhà ngoại giao kỳ cựu của ASEAN phê phán các hoạt động của Trung Quốc nhằm gây chia rẽ nội bộ ASEAN. Cựu tổng thư ký ASEAN, nhà ngoại giao Singapore, ông Kang Kong là Vương Cảnh Vinh, thẳng thừng đặt câu hỏi về khả năng Bắc Kinh can thiệp vào công việc nội bộ của ASEAN nhân chuyến công du Lào, Campuchia và Brunei cuối năm trước. Đấy, tôi đặt cái này vào trong cái khung cảnh tàu cộng nước phá vậy. Bây giờ là một cái phá vây nó lại tung tin nữa, mà tôi thì nghĩ rằng thì chỉ vài ngày nữa nó sẽ đứng tránh người ta Indonesia cử người đến tàu, sang tàu để nói chuyện gì đó. Bây giờ báo chí nó đang ầm lên, mà được đài RFP Pháp ngày hôm nay tung tin là Trung Quốc Indonesia tăng cường quan hệ an ninh. Theo Tân Hoa Xã nhé, Tân Hoa Xã nhé, ngày hôm qua Trung Quốc và Indonesia khẳng định sẽ tăng cường quan hệ về an ninh, hợp tác hàng hải và đầu tư hạ tầng cơ sở. Mặc dù mới đây đã xảy ra một sự cố ngoại giao, Jakarta tố cáo ta sang đến người ta nói về cái vụ đụng chạm này thì nó nói là tăng cường. Jakarta tố cáo hải cảnh Trung Quốc đã vi phạm chủ quyền của Indonesia. Bản tin trên được loan đi sau cuộc gặp giữa ông Dương Khiết Trì, ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc đặc trách đối ngoại, với Bộ trưởng An ninh Indonesia là Luhut Panjaitan đang viếng thăm Bắc Kinh gần đây. Tân Hoa Xã cho biết hai nước sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng, trong đó có việc chống khủng bố, thực thi pháp luật và hợp tác trên biển. Bên cạnh đó là để nó đưa ra đi mấy cái mồi này để nó đủ. Bên cạnh đó là các lĩnh vực nào là hỏa xa, là điện năng, là hầm mỏ, là hàng không, là nông nghiệp, thủy sản. Tháng trước, Jakarta đang định bắt giữ một tàu đánh cá Trung Quốc hoạt động bất hợp pháp trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia, thì hai tàu cả hải cảnh của Trung Quốc đã lao vào can thiệp. Bắc Kinh tuyên bố các tàu của mình hoạt động trên ngư trường truyền thống của Trung Quốc. Và Indonesia nói rằng, luôn luôn nói rằng không tranh chấp Biển Đông của Trung Quốc, tự coi mình là trung gian đứng đắn. Nhưng mà trước đó ông Panjaitan là cái ông Bộ trưởng An ninh Indonesia đấy, đã tuyên bố rằng Indonesia vẫn duy trì quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc nhưng không có việc hy sinh chủ quyền của Indonesia. Ông đòi hỏi các tàu Trung Quốc không đi vào vùng biển của Indonesia ở gần đảo Natuna, nơi đã xảy ra vụ đụng độ vừa nói trên. Cũng là phá bày nữa, là lúc nãy cho có cái tin là Úc mua tàu ngầm của Pháp rồi. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Trung Quốc lo ngại Úc mua tàu ngầm của Pháp. Mua từ bên Tây mà nó cũng lo đấy. Qua báo chí chính thức, Bắc Kinh đe dọa sẽ tăng cường khả năng phản công nếu quyền lợi của Trung Quốc bị Úc sử dụng hạm đội tàu ngầm tàng hình mua của Pháp hạp sẵn xâm hại. Quyết định của Úc trang bị tàu ngầm của Pháp được loan báo trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng hoạt động lấn chiếm biển đảo, gây căng thẳng với nhiều nước trong khu vực và với Hoa Kỳ. Trong bài xã luận ngày 27 tháng 5 2016, Hoàn Cầu Thời báo chỉ rằng Canberra phải biết rõ chương trình trang bị tàu ngầm của Úc nằm trong ván cờ địa chính trị tại châu Á Thái Bình Dương và sẽ được sử dụng trong cuộc phân tranh chiến lược trong khu vực. Người ta chưa sử dụng mà anh hỏi đoán là gì, phản đối ầm thì là lại phá vây đó. Washington tố cáo Bắc Kinh quân sự hóa khu vực này và phải phản ứng lại, đã đưa tàu tuần tra áp sát một số đảo nhân tạo mà Trung Quốc xây dựng sau khi lấn chiếm của Việt Nam và của Philippines. Lo ngại Úc sẽ hỗ trợ đồng minh Hoa Kỳ đối đầu với tham vọng khống chế biển đảo, Hoàn Cầu Thời báo đe dọa rằng nếu tàu ngầm mới của Úc tham gia gây sức ép quân sự thì Trung Quốc bắt buộc phải trả đũa, triển khai sức mạnh phản công và cuối cùng sẽ gây thiệt hại cho quyền lợi của Úc. Tờ báo vừa nói tuyên truyền cho xu hướng diều hâu cũng không quên nhắc khéo Canberra đừng quên rằng Trung Quốc là bạn hàng số một nhé. Điểm hài lòng duy nhất của Hàn Giao Thời báo là Nhật Bản bị loại trong cuộc đấu thầu chế tạo tàu ngầm cho Úc. Đấy, cái tàu bây giờ là phá bây tôi đã bây giờ đến Hồng Kông nữa anh cũng đúng là lại phá bây nữa. Bản tin ngày 26 tháng 4 2016 của đài RFA Á Châu Tự Do đó. Trung Quốc phản đối Liên Âu can dự vào chuyện Hồng Kông. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bà Hoa Xuân Ánh nói là cộng đồng châu Âu đừng có xen vào chuyện nội bộ của Hồng Kông nữa. Xen cái gì? Xen vào cái vụ 5 người thuộc ngành xuất bản Hồng Kông bị bắt, đem ra cho tàu rồi cho thuê nhân quyền và những cơ quyền cơ bản Hồng Kông không được Trung Quốc tôn trọng. Và điều đó là một thách thức lớn đối với vai trò là trung tâm tài chính và thương mại quốc tế của Hồng Kông. Bà Hoa Xuân Ánh cho rằng các cáo buộc của cộng đồng châu Âu là không có cơ sở. Châu Âu đã đặt, câu hỏi, nó có gì đâu. Xin nhắc lại là hồi cuối năm ngoái người ta thấy có 5 người trong ngành xuất bản sách tại Hồng Kông bị mất tích và sau đó xuất hiện ở Hoa Lộc. Điều này dấy lên nghi ngờ là Trung Quốc đã cho bắt cóc 5 người này sang đại lục để trừng trị họ vì đã xuất bản những tài liệu chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như những nhà lãnh đạo ở Bắc Kinh. Tuy nhiên sau đó có 2 trong số 5 người này đã lên tiếng nói là họ đã tình nguyện sang Trung Quốc chứ không bị bắt cóc. Nó tạo ra cái màn kịch đó. Nhưng người ta đặt câu hỏi rằng tình nguyện sang Trung Quốc mà tại sao lại tình nguyện sang mà lại không cần giấy tờ, không cần hộ chiếu là sao? Vậy bây giờ tình hình nội bộ thì của nước tàu thì tuần này tôi có ít thông tin, nhưng mà có một cái thông tin rất là có ý nghĩa là lần đầu tiên trong báo như năm nay chúng ta thấy tàu cộng tuyên truyền mạnh mẽ về cái nỗ lực chống gián điệp. Khi mà một nước phải tuyên truyền rộng rãi về cái chống gián điệp, tức là anh đang bị cô lập trên quốc tế và anh đang bị thế giới đi anh ghê quá, bây giờ phải có cái phát động cái chiến dịch chống gián điệp. Bản tin ngày 25 tháng 4 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trung Quốc phát động chiến dịch chống gián điệp. Tuần trước, Trung Quốc đã tuyên án tử hình cho ông Hoàng Vũ, một chuyên viên điện toán về tội giúp đỡ cho gián điệp nước ngoài. Bản án được tuyên vài tháng sau khi Trung Quốc loan cáo việc truy tố một người đàn ông khác, là một người Canada làm chủ một quán cà phê trong vùng biên giới Trung Quốc giáp Bắc Triều Tiên về tội gián điệp và đánh cắp bí mật nhà nước. Bản án của ông Hoàng Vũ được loan báo trong cùng ngày Trung Quốc đánh dấu ngày giáo dục an ninh quốc gia. Theo đài truyền hình trung ương của Tàu Cộng, ông Hoàng Vũ, người từng làm việc cho một công ty công nghệ chuyên về mã hóa,
và đã được trả hơn 700.000 đô la từ năm 2002 đến năm 2001 để chuyển thông tin mật cho một nước ngoài mà không nói rõ là nước nào. Mẹ và anh rể của ông Hoàng cũng bị tuyên án tù về tội bất cẩn làm tiết lộ bí mật quốc gia. Ông Hoàng Vũ đã lên đài truyền hình trung ương và cảnh báo dân chúng ở Trung Quốc là nếu họ làm gián điệp cho các thế lực nước ngoài thì họ phải ra đầu thú, là anh này đầu hàng rồi mà vẫn bị tuyên án tử hình. Ông nói điều đó có ích cho bản thân quý vị, cho lành quý vị. Ông William Nee, một nhà nghiên cứu Trung Quốc của Hội Ân xá Quốc tế, nói rằng việc tuyên án cho ông Hoàng Vũ là chiến dịch chống gián điệp của Trung Quốc có phần chắc sẽ kích động tinh thần bài ngoại, đúng không? Khi mà anh bị dí cái trên trường quốc tế, anh kích động tinh thần bài ngoại. Và anh là bên Tàu nó lại là có cái mà làm một cái phim tuyên truyền rất là hay. Làm một cái phim này thì là có một anh ra cuốn sách 16 trang. Rồi nó đưa ra cái chuyện là một học giả Tây phương đẹp trai tên là David có liên hệ một phụ nữ tàu tên là Tiểu Lý, tặng hoa và cái là giao du thân mật xong rồi thì nó gạ chứ rằng thì anh ấy gạ cái cô Lý này rằng trao cho anh những văn kiện mật mà nó sẽ giúp ích cho công trình nghiên cứu học thuật của mình. Sau khi cô Lý làm như vậy, cô đã bị nhà chức trách bắt giữ và khi đó mới cô mới biết anh đã biết là gián điệp. Nó tuyên truyền rẻ tiền như vậy đó, in sách ra để thế, làm cái kiểu nó tạo ra những nhân vật như vậy. Ông Thẩm Định Lập, giáo sư môn quan hệ quốc tế của Đại học Phục Đán, nhận định như sau: đó là một việc chính đáng để bảo vệ bí mật quốc gia. Nếu công dân Trung Quốc tiết lộ những bí mật này mà không được chính quyền cho phép thì ai chính quyền nào cho phép? Điều đó sẽ gây phương hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc, và đó là điều mà bất kỳ chính phủ cách chính hiện nào cũng đều quan tâm. Tuy nhiên, bà Eva Peirce, một nhà luật học của Đại học King's ở London, cho rằng cuốn sách hình về gián điệp và những bài tường thuật của truyền thông nhà nước về những vụ án gián điệp tạo ra một cái cớ để Trung Quốc chấn áp các tổ chức phi chính phủ, báo chí và các cơ quan truyền thông xã hội. Đúng. Khi mà anh đã bày đến cái trò này thì chứng tỏ là anh đang trong thế yếu rồi. Bản tin kết luận bằng cái tin rằng Trung Quốc đã thiết lập một đường dây nóng để chống gián điệp hồi năm ngoái, sau khi ban hành một luật mới về an ninh nhắm vào gián điệp nước ngoài và những công dân Trung Quốc giúp đỡ gián điệp nước ngoài. Bây giờ đến từ từ đến Việt Nam và Biển Đông. Bây giờ để biện bạch cho cái việc Mỹ tuần tra ở Biển Đông, Mỹ loan báo thì không phải Biển Đông, Mỹ tuần tra khắp thế giới à. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Phi Pháp, Mỹ loan báo đã tuần tra qua 13 nước để khẳng định tự do hàng hải. Theo báo cáo thường niên của Lầu Năm Góc công bố hôm 25 tháng 4 2016, năm ngoái quân đội Hoa Kỳ đã tiến hành tuần tra qua 13 quốc gia nhằm bảo đảm tự do hàng hải, trong đó có nhiều nước đang phải đối đầu với yêu sách chủ quyền của Trung Quốc tại Biển Đông. Hoạt động tuần tra của Mỹ đã được tiến hành tại Trung Quốc là 1, Ấn Độ là 2, Indonesia là 3, Iran là 4, Libya là 5, Malaysia là 6, Maldives là 7, Oman là 8, Philippines là 9 và Việt Nam là 10. Còn riêng với Đài Loan, Nicaragua và Argentina thì Mỹ chỉ tuần tra ngang có một lần thôi. Đấy là tổng cộng là 13 nước. Mục đích là nhằm chứng tỏ cho cộng đồng quốc tế không chấp nhận những hành động hạn chế này, hạn chế tự do hàng hải đấy. Những năm gần đây, Hải quân Mỹ đã nhiều lần tuần tra tại các vùng biển bị Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền, đặc biệt trong năm 2015, khi Bắc Kinh hối hả cho bồi đắp các đảo nhỏ tại Biển Đông, khiến căng thẳng tăng cao trong khu vực. Bây giờ anh Tàu, anh lên tiếng. Chiều hôm qua, Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã biết quan ngại sâu sắc về việc tuần tra của Mỹ. Thông cáo của Bộ Quốc phòng viết, Hoa Kỳ tiến hành quân sự hóa Biển Đông nhân danh tự do hàng hải và hàng không, đe dọa chủ quyền và an ninh của các quốc gia duyên hải, phá hoại hòa bình và ổn định trong khu vực. Tuyên bố này được đưa ra sau khi những phi vụ của Mỹ gần bãi cạn Scarborough. Đô đốc Harry Harris, tư lệnh hạm đội Thái Bình Dương, gần đây khẳng định Hải quân Mỹ sẽ tăng cường các hoạt động bảo đảm tự do hàng hải tại Biển Đông do ý đồ thống trị của Bắc Kinh qua các việc xây dựng các thiết bị quân sự tại vùng biển này. Năm ngoái, Hoa Kỳ cũng đã thách thức Trung Quốc bằng việc bay qua không phận phía trên vùng đặc quyền kinh tế và vùng nhận dạng phòng không do Bắc Kinh tự tuyên bố thiết lập ở biển Hoa Đông. Bây giờ, đến anh Nga nhào vô nữa. bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Nga: Việt Nam là đồng minh chiến lược. Ai cũng đồng minh chiến lược. Bây giờ tôi đặt câu hỏi anh đi. Hai cái đồng minh chiến lược của anh Việt Cộng nó đánh nhau, thì anh đồng minh chiến lược với anh nào? Anh nói cho anh nói tôi nghe coi. Đa phương hóa. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu hôm 25 tháng 4 nói Nga xem Việt Nam là một đồng minh chiến lược và đối tác chủ chốt về củng cố an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông Shoigu đã phát biểu như vậy khi đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch mới được bổ nhiệm của Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ với Bộ trưởng Lịch và phái đoàn quân đội cao cấp của Việt Nam đang thăm chính thức Nga, ông Shoigu nhấn mạnh rằng duy trì quan hệ mật thiết với Việt Nam là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại của Nga. Về an ninh khu vực và vấn đề Biển Đông, ông Lịch nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là việc giải quyết những tranh chấp trên Biển Đông phải bằng biện pháp hòa bình dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế. Cơ sở luật pháp quốc tế ở Biển Đông là luật biển 1982. Tại sao anh không dám đi kiện thằng Tàu? Bây giờ anh cứ nói mồm là dựa trên cơ sở luật pháp. Trong một cuộc phỏng vấn ngày 14 tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã chỉ trích các nỗ lực quốc tế hóa vấn đề tranh chấp Biển Đông. Đấy, là đi kiện đó là quốc tế hóa đấy, tuần tra đó là quốc tế hóa đấy. Bây giờ anh Nga lại ủng hộ anh Việt Cộng, không quốc tế hóa. Và đấy là những cái tin tức phá vây của anh Tàu vào những tin tức mà chạy quanh cả anh Việt Nam Cộng sản. Bây giờ đến tình hình Việt Nam, câu hỏi đặt ra là khi Việt Nam Cộng sản đứng trước thềm của hiệp định TPP đã ký rồi mà chưa vào, và quan hệ Mỹ và Việt Cộng nó như thế nào? Thì bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết là một nỗ lực của Mỹ tô đậm cái việc thi hành hiệp định TPP. Bộ trưởng Nông nghiệp Mỹ thăm Việt Nam thúc đẩy hiệp định TPP. Bộ trưởng Mỹ là Tom Vilsack đã thăm Việt Nam hôm 25 tháng 4 để bàn thảo các chi tiết của hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương. Những người ủng hộ nói hiệp định này sẽ cải thiện xuất khẩu của Mỹ. Theo văn phòng của ông Vilsack, Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tăng trưởng mạnh nhất đối với các sản phẩm thực phẩm và nông nghiệp của Mỹ, với tổng lượng xuất khẩu của Mỹ đạt 2,3 tỷ đô la trong năm 2015, tăng 375% từ năm 2007. Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông phẩm lớn thứ 11 của Mỹ. Năm 2015, Mỹ đã xuất lượng thịt bò và sản phẩm từ thịt bò trị giá 32,3 triệu đô la sang Việt Nam. Ngoài ra là các sản phẩm sữa trị giá 168 triệu đô la, da cầm và trứng 100 triệu đô la, thịt lợn và sản phẩm từ thịt lợn 3,8 triệu đô la. Việt Nam đã đàm phán các hiệp định thương mại tự do với các nước cạnh tranh với Mỹ như Australia, Chile, Nam Triều Tiên, New Zealand. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đàm phán với Trung Quốc, Liên hiệp châu Âu, Hồng Kông và Italia. Bộ Nông nghiệp Mỹ cho hay trong các cuộc đàm phán này, Việt Nam đã đồng ý giảm thuế đối với nhiều sản phẩm nông nghiệp. Điều này tiềm tàng đặt các nhà xuất khẩu Mỹ vào thế bất lợi. Đó là anh vào TPP nhà anh lại đưa ra những cái ngõ khác để anh làm cao giá với Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, mức thuế trung bình của Việt Nam đối với nông phẩm là 16%, trong khi thuế trung bình của Mỹ là 5%. Theo TPP, Việt Nam sẽ giảm và cuối cùng xóa bỏ thuế đối với rất nhiều thực phẩm và nông phẩm, giúp hàng xuất khẩu Mỹ có được sân chơi công bằng và đem lại lợi thế cho Mỹ so với các nước cạnh tranh không phải là thành viên TPP. Trong khi nó cao giá như thế thì Mỹ tiếp tục đi như nước cờ, dí nó vào thế bí. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu tự do: Hoa Kỳ chỉ trích Việt Nam gia tăng bắt bớ các nhà hoạt động. Ông Tom Malinowski, trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động, nói rằng từ đầu năm cho tới nay, Việt Nam đã gia tăng các vụ bắt bớ những nhà hoạt động của blogger, mặc dù năm ngoái tình trạng này có giảm bớt. Lời phát biểu của Malinowski được đưa ra vào hôm qua trong buổi đối thoại nhân quyền song phương Mỹ-Việt tổ chức tại thủ đô Hoa Kỳ. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, chỉ tính đến cuối năm ngoái, tại Việt Nam có 95 tù chính trị. Riêng trong tuần cuối tháng 3 vừa qua, có 7 blogger và nhà hoạt động nhân quyền bị truy tố và kết án. Một trong những nhà hoạt động được phía Hoa Kỳ nêu ra tại vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 20 với Việt Nam vào ngày hôm qua là luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài. tuần trước chúng ta biết rằng bằng cách nào đó bà vợ ông luật sư Nguyễn là đã sang Mỹ để vận động trả tự do cho chồng. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp cũng lại nhắc lại rằng Mỹ áp lực với Việt Nam về nhân quyền trước chuyến thăm của Tổng thống Obama. Hãng tin AP cho biết trong cuộc đối thoại nhân quyền thường niên Việt-Mỹ diễn ra tại Washington, Hoa Kỳ hôm qua, 25 tháng 4, Mỹ đã gây áp lực lên Việt Nam về một loạt các vụ bắt giữ những bất đồng chính kiến, đồng thời thúc đẩy những tiến triển khác về nhân quyền trước khi Tổng thống Barack Obama đến thăm Việt Nam, cũng lại nhắc đến những cái đánh giá của ông Tom Malinowski. Và bản tin nhắc lại rằng Tổng thống Mỹ Obama sẽ thăm Việt Nam vào tháng 5. Ông sẽ là Tổng thống Mỹ thứ ba đến Việt Nam 4 thập kỷ sau khi chiến tranh kết thúc. Và trong cái cuộc hội đối thoại về nhân quyền này thì phía Việt Cộng đưa ra phái đoàn là ông Vũ Anh Quang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Quốc tế Bộ Ngoại giao. Và bản tin cũng nhắc lại rằng gần đây Việt Nam đã thông qua một số đạo luật để cải thiện việc bảo vệ pháp lý cho công dân và chấp thuận cho thành lập công đoàn độc lập mà lâu nay vẫn bị cấm đoán, thông qua một điều khoản sẽ có hiệu lực một khi TPP được cả hai nước phê chuẩn. Tôi nhắc lại rằng dưới trước áp lực quốc tế, luật gì nó cũng ký, luật gì nó cũng viết, hiệp định nào nó cũng ký, nhưng mà đến thi hành thì nó cứ quẹo đi thôi. Và bản tin cũng nhắc lại là đến cuối năm 2015 vẫn còn 95 tù nhân chính trị tại Việt Nam, trong đó có luật sư Nguyễn Văn Đại. Và trong khi vận động thương lượng trước cái chuyến đi của ông Tổng thống Obama sang Việt Nam thì Việt Cộng nó luôn luôn nó nhắc đến cái đòi hỏi của nó là Mỹ cấm, bỏ cấm vận vũ khí. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp, Mỹ sẽ cấm bỏ vận, sẽ bỏ cấm vận vũ khí nhân dịp Obama thăm Việt Nam hay không, đó là trong dấu hỏi. Theo những nguồn tin riêng của Nhật Báo, của báo Nhật The Diplomat, Hoa Kỳ có thể đưa ra một quyết định lịch sử là dỡ bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam nhân chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng tới. Và đánh giá rằng quan hệ giữa hai cựu thù Mỹ và Việt Cộng đã cất cánh trong nhiệm kỳ Obama và nâng lên hàng đối tác toàn diện vào tháng 7 2013. Và vào thời điểm ông Tổng thống Obama chuẩn bị đến thăm Việt Nam trong khuôn khổ vòng công du châu Á tháng tới, vấn đề bỏ cấm vận vũ khí đang được cả hai bên thảo luận. Mà cái tin này là do một nguồn tin Bộ Ngoại giao Việt Cộng nó đưa ra. Nó vận động cái đó lắm. Mà tôi nghĩ rằng với cái thành tích nhân quyền như thế này, Mỹ có bỏ thì cũng bị quốc hội, hành pháp Mỹ có bỏ thì quốc hội Mỹ cũng sẽ bác, là bởi vì cái này ngoài thẩm quyền của hành pháp, là anh không được bỏ cấm vận vũ khí đối với một nước còn là nước cộng sản, chứ đừng nói là độc tài quân phiệt gì cả. Ông David McKibbe, một phát viên viên của vụ chính sách quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói với báo Diplomat rằng chúng tôi đã nói rõ rằng những tiến bộ về nhân quyền là quan trọng đối với phía Mỹ trong việc cân nhắc dỡ bỏ toàn bộ cấm vận vũ khí. Anh Việt Cộng chê gì là anh đưa cái này ra làm như là sắp được rồi, mà trong khi đó Mỹ vẫn đính chính là anh chưa có nhân quyền thì chưa có bỏ được. Và tôi để ý đến một đoạn trong cái tập tin này, tôi nhắc đến Nguyễn Tân Dũng. Hiện giờ việc chuẩn bị cho những chuyến công du của đôi bên đang bước vào giai đoạn cuối. Chuyến thăm này của ông Obama đã được loan báo sau cuộc gặp gỡ giữa Tổng thống Mỹ với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng bên lề hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ ASEAN tại Sunnyland. Rồi đến đây là đưa ra là bên này chỉ nói có, bên này không, tôi lướt qua đi. Các viên chức Mỹ Việt thông thạo hồ sơ quốc phòng nhận định cho dù cấm vận có được dỡ bỏ hay không, các hợp đồng quốc phòng lớn và việc chuyển giao mất không ít thì giờ đúng. Đó là còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác như Việt Nam đang phải làm quen với các thủ tục Mỹ so với các đối tác quốc phòng truyền thống như Nga. Chẳng hạn, sáng kiến mới về an ninh hàng hải của Washington, và tất nhiên theo luật kiểm soát viện trợ nước ngoài và xuất khẩu vũ khí, Bộ Ngoại giao cũng phải báo cáo cho Quốc hội Mỹ. Đấy, nãy tôi nói rồi, không có miễn được đâu. Và dù rằng Mỹ bây giờ có hứa hay là gì, thì từ cái hứa đi đến thực hiện là con đường rất xa. Thời điểm của quyết định này còn có ý nghĩa hơn nếu được loan báo trong chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama. Như một viên chức Việt đã chia sẻ với The Diplomat, đây là một năm chuyển tiếp đối với cả hai quốc gia. Với Đại hội Đảng Việt Nam được tổ chức vào đầu năm và với cuộc tổng bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Động thái này còn có thể diễn ra ngay giữa một mùa hè đầy biến động ở Biển Đông, đặc biệt là phán quyết sắp tới trong vụ Philippines kiện Trung Quốc có thể được tuyên vào tháng 5 hay sau tháng 6, hay các hội nghị khu vực như đối thoại Shangri-La ở Singapore vào đầu tháng 6. Theo Diplomat, cả hai phía đều tìm kiếm những tiến triển cho các vấn đề khác trong chuyến viếng thăm này, từ những tồn tại từ thời kỳ chiến tranh cho đến hiệp định TPP. Và ông Blinken, ông ấy nhắc lại như thế này: vào tháng 5, khi chiếc Air Force One hạ cánh trên đất Việt Nam và Tổng thống Obama vẫy chào người dân Việt, một lần nữa, ông sẽ chứng tỏ rằng những kẻ thù cũ có thể trở thành những người bạn thân thiết nhất. Và bây giờ tôi thấy bên cạnh những cái bản gia thắng vào này thì Mỹ đã có những cái nước cờ chuẩn bị cho cái dư luận cho cái chuyện đó. Hai kẻ thù cũ. Nếu mà anh ưu đãi thằng Việt Cộng năm nay thì anh cắt nghĩa làm sao với cựu chiến binh Mỹ? Các ông đem tôi đưa sang đánh chết bao nhiêu người, bị thương bao nhiêu người tàn tật. Và anh biện bạch cho cái việc giao thương với kẻ thù cũ này như thế nào? Và đây là bản tin ngày hôm qua của đài RFPF nữa. Anh giải mã cái chiến tranh Việt Nam như thế nào? Bản tin này có tựa đề là Ngoại trưởng John Kerry dự hội thảo về chiến tranh Việt Nam đấy. Trong khi đã chuẩn bị ở bên Việt Nam như thế thì ở bên Mỹ anh cũng phải có một cái đấu qua mồm để giải mã cái ý nghĩa của chiến tranh Việt Nam như thế nào. Theo hãng AP, ngày mai tức là bây giờ là hôm nay là 27 tháng 4, đang diễn ra Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ tham gia và có bài phát biểu tại hội thảo chiến tranh Việt Nam được tổ chức tại thư viện Lyndon Johnson ở Austin, Texas trước chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Barack Obama vào tháng 5 sắp tới. Ông Kerry có nhiều kỷ niệm dài và phức tạp với Việt Nam, bắt đầu từ một người lính tham chiến, rồi là trở thành một người phản chiến, và cuối cùng là trở thành một chính khách. Tôi không quên rằng anh từng là phản chiến. Và khi anh làm ngoại trưởng, anh sang Việt Nam lần đầu tiên, cái chuyến đi của anh về những cái vùng mà anh đã chiến đấu, cái thái độ của anh như thế nào? Tôi đã đặt dấu hỏi với anh Kerry này từ hôm đó là... Hội thảo chiến tranh Việt Nam ở Texas quy tụ nhiều nhân vật nổi tiếng khác như là cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, nhà làm phim tài liệu Ken Burns và người dẫn tin Dan Rather. Ngoài ra còn có thượng nghị sĩ Mỹ Bob Kerry, cựu đô đốc William McRaven và phóng viên ảnh Nick Wood, là cái người mà có cái ảnh làm rộ đến phong trào phản chiến. Hội thảo diễn ra từ ngày 26 tháng 4 đến 28 tháng 4, 2 ngày trước kỷ niệm 41 năm Sài Gòn thất thủ. Quan hệ Mỹ-Việt nay được thắt chặt hơn với chính sách xoay trục về châu Á của Tổng thống Obama. Vào tháng 8 năm 2015, ông John Kerry đã thăm Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ Mỹ-Việt và đã cho biết mối quan hệ giữa hai nước sẽ không được phát triển đúng như tiềm năng nếu Hà Nội không cải thiện về nhân quyền. Và cái hội nghị này đang được giới Việt Nam Cộng Hòa ở bên Mỹ này chú ý rất nhiều. Trong tháng này phát biểu tại Đại học Virginia, Đại sứ Vinh, tức là anh, trong cái cuộc hội thảo này có anh Đại sứ Phạm Quang Vinh của Việt Cộng mà không có ai của Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà lát nữa tôi có cái bản tin là có một chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã phát biểu ở trong cái này rồi. Và anh Vinh, anh đến, được mời đến, nhưng mà anh rất là dè dặt. Và anh cho biết rằng cả Hà Nội và Washington đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của người đứng đầu Nhà Trắng. Nhưng mà anh tuyên bố rằng anh không trả lời phỏng vấn, không họp báo gì cả. Nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam, thủ đô Washington, còn cho rằng trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục tăng cường các lĩnh vực hợp tác được đề ra trong khuôn khổ đối tác toàn diện trên cơ sở các nguyên tắc quan hệ và bình đẳng cùng có lợi, tôn trọng lợi ích và thể chế chính trị của nơi
thể chế chính trị nó lên cái đường hướng rồi. Tin cho hay, đây là cộng đồng Việt Nam là lên tiếng ngay. Tin cho hay, tổ chức có tên gọi là Cộng đồng Người Việt ở Houston và vùng phụ cận dự kiến sẽ thực hiện một cuộc biểu tình ôn hòa bên ngoài Thư viện Tổng thống Johnson vì cho rằng những người từng thuộc lực lượng Việt Nam Cộng Hòa không có cơ hội phát biểu trong cái sự kiện này. Một lý do khác dẫn tới cuộc tuần hành là ban tổ chức đã mời đại sứ Phạm Công Vinh tới phát biểu. Anh không mời bên Việt Nam Cộng Hòa, anh mời bên Việt Cộng. Tổ chức trên cho rằng đây là hành động không thể chấp nhận được vì Việt Nam là nước độc tài áp chế người dân khiến hàng triệu người phải bỏ tổ quốc đi tị nạn vào tháng 4 năm 2015. Và bản tin kết luận rằng hiện chưa rõ nhà ngoại giao đại diện cho Việt Nam ở Mỹ có đề cập tới vấn đề hòa giải dân tộc trong bài phát biểu của mình hay không. Đố nó dám phát biểu bây giờ ra hòa giải như thế nào, trước khi hòa giải thì vai trò của ông Henry Kissinger trong cuộc chiến Việt Nam như thế nào. Và đây bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, ông ấy lên tiếng, ông rất phân trần về cái việc Mỹ có phản bội đồng minh hay không. Cựu ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước, giữa cáo buộc Mỹ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ Việt Nam Cộng Hòa. Ông Henry Kissinger nhấn mạnh như vậy hôm 26 tháng 4 tại hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở Thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas. Đó, xin lỗi ông biện bạch cách gì cũng không chối được. Mặc dù ông biện bạch là không có thỏa thuận gì, không có ký kết gì để bỏ rơi vào Hoàng Sa này các gì. Xin lỗi ông, hạm đội Mỹ lúc đó có mặt ở đó, mà nó đánh chúng tôi, hạm đội Mỹ lờ đi. Và thủy thủ chiến sĩ của chúng tôi bị trôi nổi trên sông, anh ở đó anh cũng không vớt nữa. Bây giờ chối, anh chối là không hề có thỏa thuận nào trao cho Trung Quốc quyền chiếm quần đảo Hoàng Sa và Trung Quốc chưa từng đưa ra tuyên bố nào như vậy. Anh chỉ ngó lơ thôi, tôi không bắt bẻ anh có ký kết hay không. Một số người Mỹ gốc Việt cho rằng Washington có thể đã thỏa thuận ngầm với Bắc Kinh trong vụ này vì quyền lợi của mình lớn. Ban tổ chức của cái cuộc hội thảo cho biết rằng đây có thể là lần cuối cùng ông Phát Triển Kinh phát biểu về chính trị Việt Nam, nên ông đã yêu cầu được trao đổi với người nghe một cách thẳng thắn và không hạn chế. Ông biện bạch về cái chuyện phản bội đồng minh. Sau khi một cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa kể lại câu chuyện ông phải ngồi tù nhiều năm sau Hiệp định Paris, và hỏi rằng nước Mỹ học được cái gì từ việc phản bội và bỏ rơi đồng minh Việt Nam Cộng Hòa, thì ông ý kiến giờ ông nói như thế này, tôi đọc chậm chậm. Tôi thực sự cảm thông với những người Việt Nam. Ngày phải di tản Sài Gòn là một trong ngày đau buồn nhất cuộc đời tôi, cũng như của tất cả những người đã chứng kiến sự cống hiến của người Việt Nam Cộng Hòa cũng như các binh sĩ Mỹ chiến đấu tại Việt Nam. Tôi thực sự cảm thông. Ông cách nghĩa làm sao những cái audio mà bí mật của mật của nước Mỹ đã tiết lộ ra thì ông chửi người tị nạn Việt Nam Cộng Hòa như thế nào? Bây giờ chối, thế là coi chối tức là biết tội rồi. Ông nói thêm, tôi hy vọng không một nhà lãnh đạo Mỹ nào trong thời đại này sẽ lại nhận được câu hỏi như vậy nữa. Thất bại lớn nhất đó chính là sự chia rẽ tại đất nước chúng ta, đúng không? Lúc đó nước Mỹ chia rẽ cho nên làm phải bỏ rơi đồng minh. Và ông sắp thú tận rằng những cái thất bại ở Việt Nam là chính người Mỹ tự gây ra. Ông trong cái hội thảo đó ông cứ nói rằng thất bại của Hoa Kỳ Việt Nam là do chính người Mỹ tự gây ra, và trước hết là đã đánh giá thấp sự kiên trì của giới lãnh đạo Bắc Việt. Và ông cũng không quên ca tụng anh Lê Đức Thọ, mà anh cho rằng thì Lê Đức Thọ giải phẫu cái tình hình chính trị của Mỹ giống như là một nhà giải phẫu với con dao mổ và khéo léo vô cùng. Anh phục cái Lê Đức Thọ rồi. Nếu mà anh phục cái Lê Đức Thọ như thế, và anh cho rằng là nước Mỹ phản bội đồng minh như thế, thì tại sao khi được trao giải thưởng Nobel hòa bình thì thằng Lê Đức Thọ nó không thừa nhận mà anh lại nhận? Anh cái thế giới này không chối tội được đâu.
đương kim Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 27 hôm nay và dự kiến sẽ đề cập tới mối quan hệ từ thù thành bạn giữa Hoa Kỳ và Việt. Thì chúng ta sẽ theo dõi bằng bản tin này. Và chuyện này chưa xảy ra thì tôi chưa đem ra vào cái bản tổng hợp tin tức này. Và cũng xác nhận những cái trò này thì bản tin ngày hôm kia, tức là cách đây 2 ngày của Đài Tiếng Hoa thì cũng đã xác nhận rằng Mỹ giải mã chiến dịch Việt Nam trước chuyến thăm của ông Obama. Là người tổ chức cái cuộc giải mã này là bà Amy Barbie, một thành viên của ban tổ chức và hiện là giám đốc điều hành của quỹ Lyndon Johnson, cho VOA biết rằng đây là lần đầu tiên một cuộc hội thảo quy mô lớn về chiến dịch Việt Nam với sự tham gia của khoảng 5.000 người diễn ra tới Mỹ. 5.000 người mà chỉ có một vài chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa lọt vào chứ không được mời. Ha. Tới sự kiện này có nhiều quan chức Mỹ có cả cựu lẫn đương thời từng có mối ràng buộc với cuộc chiến làm hàng triệu người thiệt mạng ở cả hai phía. Trước khi tháp tùng Tổng thống Obama thực hiện chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam vào tháng tới, Ngoại trưởng John Kerry có bài phát biểu mà nhiều người cho rất cho rằng sẽ nhìn lại cuộc chiến khốc liệt cũng như mối quan hệ nảy nở từ thù thành bạn của Hà Nội và Kissinger. Bây giờ mô tả cái từ thù thành bạn như thế nào, là đã mời đại sứ Việt Cộng tại Mỹ là Phạm Quang Vinh sẽ phát biểu, nhưng theo đại diện ban tổ chức, ông không trả lời bất kỳ câu hỏi cũng như cuộc phỏng vấn nào. nó sẽ hố. Bà Amy Barbie nói thêm với VOA về nghĩa rằng chỉ cho chúng tôi mời đại sứ Việt Nam tới dự phát biểu vì chúng tôi muốn lắng nghe tiếng nói từ phía Việt Nam, muốn nghe ngài đại sứ nói về mối quan hệ và trao đổi giữa hai nước hiện nay cũng như các cơ hội về kinh tế và thương mại. Bà nói tiếp, chúng tôi cũng có một số cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa tham dự, nhưng trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh lần này là về những trải nghiệm của phía Mỹ. Tóm lại là có Việt Nam Cộng Hòa, cho nên hồi nãy tôi nghe cái tin là có một ông đã bị biệt cầm mới bỏ tù sau cuộc chiến, là hỏi Kissinger có phải phản bội đồng minh không. Bà cho biết thêm là thời sự diễn ra tới ngày Trung Du Việt Nam lần đầu tiên của Tổng thống Obama hoàn toàn ngẫu nhiên và công tác chuẩn bị đã được tiến hành hơn một năm trước. Đây là có những cái giải mã ở bên ngoài cái sự mà không biết có bên ngoài hay không, mà rất là có ý nghĩa, là giải mã về cái cuộc chiến tranh nó như thế nào. Thì bản tin, tôi có một bản tin do website chính luận hải ngoại ở bên Úc lấy tin từ Việt Nam, là có một người Mỹ từ Mỹ sang Việt Nam mặc một cái áo thun, mang áo mà trên ngực có ảnh đàng hoàng, trên ngực áo là một cái lá cờ vàng ba sọc đỏ to tướng, mang áo cờ vàng ba sọc đỏ đi từ Hà Nội đến Sài Gòn. Và theo tin của blog chính luận hải ngoại ở bên Úc thì người du khách Mỹ mang áo cờ vàng bát sắc đỏ đi từ Hà Nội đến Sài Gòn làm công an cộng sản Việt Nam bó tay. Công an cộng sản bó tay không làm gì được anh du khách. Đây là lấy tin của Vietpress USA ngày 20 tháng 4 2016. Hôm 24 tháng 3 2016 tại phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, một du khách Mỹ với chiếc áo thun T-shirt màu xanh in cờ vàng bát sắc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa phía trước ngực đã bị an ninh sân bay khoanh ngoại. Mà rất tiếc là bản tin này không cho biết tên của cái anh Mỹ này và cũng không cho biết tên của cái người là cho tin. Một thanh niên ở tại chỗ đã chụp được bức hình như kèm sau đây, nhưng sợ sự chú ý của an ninh nên thanh niên này đã vào một quán cà phê ngồi chờ xem động tĩnh. Một lát sau, cái du khách Mỹ đó cũng lại vào đúng cái quán mà anh đang ngồi và anh thanh niên đã lân la làm quen trò chuyện. Thì du khách Mỹ cho biết anh đi từ Hà Nội vào và cũng vì chiếc áo thun mang cờ vàng mang sọc đỏ này mà anh đã bị an ninh phi trường Nội Bài làm phiền anh 3 tiếng đồng hồ. Họ yêu cầu anh lột chiếc áo, không mặc nữa, nhưng anh du khách đã từ chối và nói mặc áo gì là quyền tự do của cá nhân anh. Người du khách Mỹ nói rằng anh không làm bất cứ điều gì theo lệnh giới chức của chính quyền Việt Nam vì anh không hề vi phạm luật pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Anh nói, nếu chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn gì thì phải có đại diện của đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và anh chỉ tuân theo quyết định của Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam mà thôi.
thấy anh du khách Mỹ đầy cương quyết nên cuối cùng Cộng sản Việt Nam phải để anh đi sau 3 tiếng đồng hồ làm khó dễ. Rồi khi đến vị trí tốt nhất, du khách Mỹ lại này lại bị công an tốt nhất cách ly và hoành hoa. Nhưng anh du khách Mỹ quyết định mặc chiếc áo t-shirt màu xanh mang cờ vàng bát sọc đỏ đi vào thăm Sài Gòn. Anh đi đến đâu cũng gây sự chú ý cho người dân vì và anh cũng bị công an chìm nổi chạy theo, trong khi nhiều người dân mỉm cười chào đón và đưa ngón tay cái chỉa lên bày tỏ khen ngợi anh là anh hùng number one. Đây là tường thuật của blogger Phương Như từ Việt Nam.
Giải mã đấy, nhưng mà giải mã này phía chính quyền giải mã kiểu khác, mà phía dân chúng giải mã kiểu khác. Và không biết hai cái khác đó nó có ăn khớp với nhau hay không.
Đảm tin ngày 25 tháng 4 2016 của Đài Á Châu Tự Do không lạc quan về đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, cũng lại nói đến cái cuộc giải mã này. Và bản tin cho biết một số nhà đấu tranh dân chủ nhân quyền và lãnh đạo tôn giáo trong nước tỏ ra không mấy lạc quan về kết quả của cuộc đối thoại lần này. Dẫn chứng lời ông Phạm Chí Dũng, một nhà thuộc Hội Nhà báo Độc lập. Ông nói thế này: nếu như cuộc đối thoại nhân quyền này giải quyết được một số vấn đề cải thiện nhân quyền hơn cho Việt Nam thì điều đó là tốt, nhưng tôi tin là trưởng đoàn đối thoại nhân quyền của Mỹ là Malinowski có lẽ đã không được lạc quan cho lắm. Đúng, nghe ông báo cáo đó. Về khi ông đến Việt Nam vào tháng 5 trước, tức là trước đối thoại nhân quyền Hà Nội, thì chính ông đã phải thốt lên một điều là hết sức thất vọng, là không thể thả cứ thả một chục người này thì sẽ bắt một chục người khác thế vào. Trong vòng đối thoại nhân quyền lần thứ 19 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5 năm ngoái, trợ lý ngoại trưởng Mỹ Tom Malinowski khi ở Việt Nam đã được biết về vụ blogger Nguyễn Chí Tuyển ở Hà Nội bị đánh trọng thương bởi những người mà theo blogger này cho biết là những an ninh mặc thường phục. Rồi thì tổ chức Human Rights Watch cũng lại lên tiếng về những cái côn đồ. Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phát đi hôm 21 tháng 4 cho biết đối thoại nhân quyền lần này giữa hai nước sẽ đề cập đến một loạt các vấn đề bao gồm cái cải cách tư pháp, pháp quyền, tự do bày tỏ ý kiến, lập hội, tự do tôn giáo, quyền người lao động, người tàn tật, người đồng tính và chuyển giới, cùng một số trường hợp cá nhân khác. Đó. Rồi thì đại sứ lưu động về tự do tôn giáo là đại sứ Mỹ là ông David Saperstein đã đến thăm Việt Nam. Và ông cho rằng Việt Nam dường như đang đi đúng hướng trong việc cải thiện tình hình tự do tôn giáo trong nước, thể hiện qua luật tôn giáo tin ngưỡng đang soạn thảo. Xin lỗi ông, cái luật bản thảo này đã bị các tôn giáo của Việt Nam, nhất là phía Công giáo, lật tẩy rồi. Và tôi cũng đã đem nó trên đài của chúng ta rồi. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo tôn giáo trong nước sau đó đã gửi một bức thư đến ông David Saperstein và Đài Á Châu Tự Do phản bác một số ý kiến mà ông Saperstein nêu ra, trong đó nói rằng Việt Nam đang đi đúng hướng việc cải thiện tự do tôn giáo. Và bản tin cũng kết luận rằng tất cả các chuyện gì làm cho chỉ hứa thôi, chỉ là tạm thời thôi. Ngay sau chuyến thăm của đại sứ Saperstein tới Việt Nam, cộng đồng tôn giáo tại Việt Nam đã lên tiếng về những trường hợp đàn áp tôn giáo của chính quyền địa phương gần đây, như vụ đàn áp Phật giáo Hòa Hảo tại An Giang nhân lễ dỗ người sáng lập đạo là Đức Huỳnh Phú Sổ hôm 1 tháng 4. Mới đây, các tín đồ Công giáo xứ Hướng Phương tỉnh Quảng Bình cũng tố cáo chính quyền xã đã cho công an đến đàn áp một lễ hội do họ tổ chức vào ngày 6 tháng 4, khiến một số người bị thương. Nói về kết quả thực sự của những vòng đàm phán giữa hai nước về nhân quyền, nhà báo Phạm Chí Dũng cho rằng đây là những kết quả chỉ mang tính tạm thời. Bây giờ bản tin cũng đã đưa nêu cái tiểu đề mục là TPP và tranh chấp Biển Đông tạo sức ép lên Việt Nam. Và vấn đề Biển Đông có thể là những con bài để Hoa Kỳ dùng để mặc cả với Việt Nam. Nói về lời này, bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, đại diện cho tổ chức Tập hợp vì nền dân chủ tại Hoa Kỳ, một tổ chức vận động cho nhân quyền ở Việt Nam, cho biết như thế này, nguyên văn: tôi biết chắc là Việt Nam bị dân chúng giận dữ chống đối vì thái độ nhân nhượng với Trung Quốc. Thứ hai là nền kinh tế kiệt quệ, thứ ba là sự thất bại trong đầu tư và sử dụng vốn đầu tư ngoại quốc. Tất cả dẫn đến sự suy sụp về kinh tế và bế tắc về chính trị. Cộng sản cần cái gì đó để cứu nguy, thì họ nhận thấy họ nhìn thấy ở TPP là coi như là một cứu cánh nên Mỹ có thể dùng đòn bẩy là TPP.
Hiện tại Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua TPP. Theo bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, dù muốn hay không, Quốc hội Mỹ cũng sẽ có những yêu cầu về cải thiện nhân quyền tại Việt Nam trước khi xem xét việc thông qua hiệp định này. Còn Bộ Ngoại giao thì cho rằng dù có hay không có TPP thì quan hệ hai nước cũng phát triển mạnh mẽ với những gì đã diễn ra trong suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ. Và tôi nhắc lại, nếu mà anh nhắc tới suốt 20 năm bình thường hóa quan hệ thì tôi nhắc anh rằng là vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân.
Trong bài viết đăng trên tuần báo Việt Nam vào tháng 3 vừa qua, đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius một mặt kêu gọi Việt Nam cải thiện nhân quyền, mặt khác cũng khẳng định dù hai nước có xuất phát điểm khác nhau nhưng chính phủ Hoa Kỳ tôn trọng hệ thống chính trị, độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry trong chuyến thăm đến Việt Nam vào tháng 8 năm ngoái nhân kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ cũng nhấn mạnh những tiến bộ trong vấn đề nhân quyền và pháp quyền là nền tảng cho mối quan hệ đối tác chiến lược và chiến lược sâu hơn giữa hai nước. Tôi muốn ghi chú cuối bản tin này: anh Việt Cộng muốn gian dối kiểu gì thì gian dối, anh Mỹ muốn đánh xì phé với Tàu Cộng, với Việt Cộng kiểu gì thì nhưng mà cái quá trình tự diễn biến của tất cả các chế độ cộng sản trên thế giới là một cái tiến trình không thể đảo ngược được.
Và trong khi cỏ cứ kéo xẻ với quốc tế như thế thì chế độ của nó vẫn như cũ, và cái chế độ tôi đặt tên là đạo tặc chuyên chính. Và ở trong nước hiện nay cái thời sự sôi nổi nhất là vụ cá chết hàng loạt ở biển Việt Nam từ Hà Tĩnh và đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và Huế, và nhà cầm quyền lấp liếm như thế nào và dân chúng đối phó như thế nào. Và hiện nay là bọn cầm quyền mặc dù nó muốn duy trì cái chế độ của nó như cũ nhưng mà những cái biến chuyển bất ngờ như thế này làm cho chế độ của nó rất là hoảng hốt. Trong cái bài bình luận thời sự của tuần này tôi đã đúc kết một số tin tức về cái vụ cá chết này. Tôi đặt tựa cái đề là chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Cái chế độ của nó là một chế độ đạo tặc chuyên chính, thì bất cứ chuyện gì xảy ra nó sẽ phản ứng lại, nó đối phó sản y hệt như là chuyện cá chết này. Và không vì cái chuyện cá chết này mà chế độ của nó thay đổi, phải đánh đổ nó, phải đuổi nó đi chứ không cải sửa gì được hết. Và đây là những cái tin mới nhất về cái vụ cá chết. Thì nhà cầm quyền nó chậm phản ứng để nó xóa đi những phi tang những cái vi phạm của công ty Formosa, là công ty sản xuất gang thép mà xả thuốc độc, xả chất độc ra, rửa ống, dùng cái hóa chất để rửa cái ống xả thải đó, và cái chất độc đó nó làm chết cả, nó kéo cưa cỏ cưa kéo xẻ rồi nó lấp liếm. Xong bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết rằng, nó công bố rằng Formosa, tức là cái công ty xả thải xả độc đó, không liên quan vụ cá chết tổng đoàn. Tôi nhắc lại rằng cái vụ cá chết nó bắt đầu xảy ra từ mùng 6 tháng 4 mà bây giờ đến cuối tháng 4 rồi, nó cỏ cưa kéo xẻ, nó đã đủ mọi cách để nó lấp liếm. Xong bây giờ công ty nó chối. Công ty Formosa Hà Tĩnh nói họ kinh ngạc và không thể hiểu nổi tình trạng sinh vật biển chết gây ô nhiễm trên biển với quy mô lớn. Hãng khẳng định không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ có sự liên can của công ty trong vụ này. Tuy giới chức Việt Nam đã liên tục vào bên trong công xưởng tiến hành kiểm tra hệ thống sửa, lấy mẫu nước thải kể từ 12-22 tháng 4 tới nay. Và nó luôn nó nhắc lại, cho tới hiện tại không có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ sự liên can của chúng tôi đối với việc tôm cá chết. Hệ thống xử lý nước thải được thiết kế để tự động giám sát 24/24. Các số liệu của nước thải đều thấp hơn tiêu chuẩn nhà nước cho phép. Rồi nó dẫn chứng đủ các thứ xét nghiệm này các thứ để nó chối tội. Nhưng mà không thể phủ nhận được là công ty Formosa
đã từng vi phạm cái việc xả chất độc ở bên Đài Loan nữa bao nhiêu lần, mà ngay khi cá chết ở Việt Nam xảy ra, nghi phạm đầu tiên phải là Formosa, mà nó lờ đi, đáng lẽ là phải truy cứu nó ngay từ đầu. Bây giờ nó để ra cả tháng sau thì đặt vấn đề là có hay không có việc cấm xuất thải vết biển, và trách nhiệm của chính quyền như thế nào. Và đây là trách nhiệm của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, một khi tiếng lên tiếng vậy thủ tướng nên cho kiểm tra thì thế này. Bây giờ bản tin dẫn lời cái dư luận Việt Nam là cái thành tích của công ty Formosa ngay tại Đài Loan là cái nước gốc của nó. Dù là một tập đoàn có vốn nhiều tỷ USD, Formosa cũng đã từng bị chính quyền Đài Loan phạt vì các vấn đề liên quan đến môi trường. Chẳng hạn hồi tháng 7 2010, Formosa bị cho là gây ô nhiễm không khí vùng miền Trung Đài Loan sau một vụ cháy nông công nghiệp tại nhà máy ở Mai Liao của họ. Cục Bảo vệ Môi trường Đài Loan đã phạt Formosa Plastic Group $1,000,000 Đài Loan một ngày. Vì ô nhiễm không khí. Ngay ngoài ra vụ cháy trong khu số 6 hôm 25 tháng 7 2010 cũng gây ra cá chết hàng loạt ở ngoài biển, ngoài cảng Mai Liêu, ngoài gồm cả loài cá heo trắng, tức là White Dolphin, gây báo động trong giới bảo vệ môi trường. Để coi hình ảnh cái vụ cháy tại công viên nước của Formosa giữa năm 2015 làm hơn 400 người bị bỏng, 15 người chết. Cũng trong năm 2010, người dân Mili Bắc bỏ tiền bồi thường mà Formosa bị kiện trong các vụ gây ung thư. Họ không đồng ý nhận khoản tiền $450,000,000 Đài Loan cho các chi phí y tế. Những người dân tham gia vụ kiện nói họ muốn Formosa phải dùng khoản tiền này để phục hồi các khu đất nông nghiệp và các ao cá bị ảnh hưởng độc hại. Cũng liên quan đến Formosa, tuần này tòa án Đài Loan đã kết án người tổ chức cuộc vui tại công viên nước Formosa Water Park ngay tuần này gần Đài Bắc vì vụ cháy khủng khiếp tháng 6 2015. Bị cáo nhận 4 năm 10 tháng tù trong vụ cháy làm chết 15 người và hàng trăm người bị bỏng theo BBC tiếng Tàu. Sau khi nó phủ nhận là nó không có gây xả độc, thì nên nhân cái vụ mà một người đối ngoại của nó đã đáp lại cái sự chất vấn của báo chí Việt Nam. Nó nói thì là Việt Nam nhận công ty nó vào là để sản xuất gang thép, chỉ phải chịu cái thiệt hại của cá. Anh chọn được hai cái thôi, anh chọn cái đấy thì chấp nhận. Và cái lời phát biểu đó đã bị cả nước phẫn nộ, và công ty nó phải xin lỗi về phát biểu của giám đốc đối ngoại. Nó chỉ xin lỗi cái đó thôi, chứ nó không xin lỗi về cái vụ mà nó xả chất độc. Bản giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Nghiệp Formosa hôm nay lên tiếng xin lỗi về phát biểu của vị phó phòng đối ngoại là Chu Xuân Phạm vào hôm qua, nói rằng phải chọn một trong hai đường là tôm cá hay dự án thép. Phát biểu được báo Tuổi Trẻ loan đi gây sốc đối với công luận Việt Nam. Đại Á Châu Tự Do không liên lạc được với ông Châu Xuân Đào để hỏi với rằng đây ông này thừa nhận đang bị công ty kỷ luật nên không thể trả lời. Giờ thì luôn luôn nó đưa ra cho đài BBC là bản loan tin ngày 26 tháng 4 là bài học từ vụ cá biển chết. Nó đưa ra những chuyên gia là nào là Nguyễn Văn Cư này kia, nó lấp liếm. Lúc đầu là còn cái tên Võ Tuấn Nhân gì đó, nó nói rằng cá chết là tại sóng biển gây tiếng động âm thanh chứ không phải là chất độc. Nó lấp liếm một cách thô lỗ như vậy mà nó nghe được. Và tôi lướt qua cái này là vì người ta nó xin lỗi về cái lời đó, xong nó nói rằng là cái việc xả ra biển nó đã được phép rồi, nhưng vấn đề là nó xả cái gì trong cái ống đó, nhưng mà là xả cái được phép hay không được phép. Mà tôi lướt qua cái xin lỗi phát ngôn này. Truyền thông Việt Nam thứ ba đưa tin ban lãnh đạo Formosa đã họp báo và đưa ra một lời xin lỗi công khai trước truyền thông Việt Nam. Tờ Việt Nam Express đã nét cho hay, mở đầu cuộc họp báo, ông Trương Phục Ninh, phó tổng giám đốc công ty Formosa cho rằng người phát ngôn của ông Chu Xuân, lời phát ngôn của ông Chu Xuân Phạm phòng đối ngoại đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa hai chính quyền này, và ông cho rằng đây là ý kiến cá nhân của ông Phạm và công ty sẽ xử phạt nghiêm khắc. Nó nói như thế nào mà bị gây phẫn nộ. Ngày 25 tháng 4 trả lời VTC, tức là Đài TV Việt Cộng, ông Chu Xuân Phạm nói như thế này: hồi xưa khi giải phóng mặt bằng đã tính phương án hỗ trợ ngư dân đánh bắt cá chuyển sang nghề khác rồi,
sao mà cứ đánh bắt quanh vùng biển này? Muốn bắt cá, bắt tôm hay nhà máy thì hãy chọn đi. Nếu chọn cả hai thì làm thủ tướng cũng giải quyết được. Đó, về gây phân nội bây giờ xin lỗi. Đó lại nó các kẻ khoa học kia nó sẽ để nó phi tang sang bây giờ nó nói thì là không, công ty không có sản xuất được. Bản tin ngày 26 ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói là tân chính phủ Việt Nam cam kết thẳng tay xử lý vụ cá chết, đưa ra thẳng tay nhưng đưa ra thẳng tay, xong nó bảo là nó có vi phạm nhưng mà thẳng tay. Đấy, không thể tưởng tượng được. Tôi có bình luận rất nhiều về cái này trong cái bài bình luận Thời sự tuần này rồi, thì tôi xin lướt qua những cái thông tin. Bây giờ tôi kết thúc cái vụ này bằng cái thông báo chính thức của ngày hôm nay của Đài, của nhà nước đạo tặc chuyên chính Việt Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa, và được Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đăng lên như thế này: Việt Nam ra thông cáo chính thức về vụ cá chết. Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp báo. Theo thông báo của giới chức Việt Nam, có hai nguyên nhân chính gây ra cá chết hàng loạt. Một là do tác động của độc tố hóa học của con người trên đất liền và trên biển. Hai là do hiện tượng dị thường của thiên nhiên ấy, nó bảo là tại tiếng động kết hợp với tác động của con người tạo nên hiện tượng tạo nở hoa hay thủy triều đỏ. Nhưng giới chức này cho biết chưa có bằng chứng khẳng định có sự liên hệ giữa nhà máy Formosa, Vũng Áng và Hà Tĩnh với tình trạng cá chết hàng loạt. Nó chậm chế thì phi tang, bây giờ nó bảo chưa có bằng chứng. Nhưng nó muốn có bằng chứng thì phải mấy tháng, có khi cả năm. Thứ trưởng Tài nguyên Môi trường của Võ Tất Nhân này, cái anh này là anh đầu tiên đưa ra cái lý lẽ đó là hải văn hay gì đó, là do tiếng động, tiếng sóng nó chết chứ không phải là tại chất độc. Kêu gọi mọi người bình tĩnh, khách quan, khoa học, đồng hành với các cơ quan nhà nước để tìm ra nguyên nhân. Và muốn có kết quả bài bản thì nhiều năm mới tìm ra nguyên nhân. Không thể điều tra kết thúc quá nhanh được. Hiện tượng cá chết hàng loạt liên tục trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung bắt đầu xảy ra ngày 6 tháng 4. Mà đến bây giờ nó mới thông báo là không phải công ty đó, không sản xuất được. Nhưng mà sau phát hiện của một ngư dân về đường ống nước xả thải ngầm trôn dưới đáy biển nơi nhà máy Formosa Hà Tĩnh, dư luận nghi ngờ đây chính là nguyên nhân gây ra thảm họa về môi trường chưa từng có trước đây. Tại vì mà cái anh Thành này là sau khi khai báo với nhà nước về cái sự phát hiện về cái ống đó thì lập tức anh biết mất, bây giờ không ai biết anh ở đâu. Mối nghi ngờ càng tăng khi có một thợ lặn biển của công ty làm hợp đồng Formosa đã đột ngột tử vong, tử vong sau khi lật xuống biển, trong khi 5 thợ lặn khác cũng phải nhập viện vì xuất hiện các triệu chứng tức ngực, khó thở. Trong khi đó thì nhà nước nó vẫn càng cả năm nó mới điều tra ra. Tin tức hôm nay 27 tháng 4 cũng cho biết hai tuyển thủ của Việt Nam là Công Vinh và Văn Hoàn vừa cho biết đã bị ngộ độc cá biển ở Đà Nẵng với các triệu chứng nôn ói, choáng váng sau bữa ăn của đội bóng, khiến thực đơn của đội phải được nhìn lại và tuyệt đối không ăn cá biển. Đó, rồi thì blog Việt Nam Media Desk lấy tin của báo ở trong nước là An Ninh Thủ Đô, là ngoài cái việc mà cá chết này là một anh thợ lặn của dự án Formosa chết chưa rõ nguyên nhân này, một cái công ty đó nó mướn một cái công ty chuyên thợ lặn để chùi rửa cái gì ở dưới biển đó. Một thợ lặn từng phục vụ cho việc xây dựng cảng nước sâu sân riêng của dự án Formosa đã chết chưa rõ nguyên nhân vào ngày hôm qua 24 tháng 4. Theo một nguồn tin hôm qua 24 tháng 4, một thợ lặn trước đó có làm việc phục vụ cho một công ty cho việc xây dựng cảng nước sâu sân riêng của dự án Formosa đã tử vong. Theo xác nhận của bệnh viện, nạn nhân là anh Lê Văn Ngẩy ở tỉnh Khánh Hòa, vốn là thợ lặn của công ty Nibel trụ sở đóng ở tỉnh Quảng Bình, một nhà thầu của Formosa. Ở đó mà điều tra chết thẳng cẳng rồi. Công an thị xã Ba Đồn của Quảng Bình xác nhận nạn nhân đã được khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng. Bên cạnh đó, hai thợ lặn khác của công ty Nibel chia sẻ với phóng viên như thế này: em làm nghề lặn trên 10 năm rồi, từ khi cá chết cảm thấy trong người mệt, ê ẩm, đau xương, đau đầu, tức ngực, khó thở.
Sau khi em bị phổi khó thở, công ty chuyển đi nơi khác.
À, có anh chết rồi, một anh đang bệnh nữa. Chối nó sao được, đợi mấy năm mới điều tra ra. Và bản tin của Facebook
được Exodus vào Việt Nam lấy về cho tôi. Phóng viên bá thăng của bản tin tối VTC cùng Trung tâm Quan trắc Môi trường của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh đã có mặt tại biển Vũng Áng để làm cuộc thí nghiệm thực tế sau khi nước biển tại đây tiếp tục xuất hiện màu vàng đục. Bạn có tin không? Thí nghiệm cho thấy chỉ sau 2 phút, lấy miếng nước rồi đó về để trong thau thả con cá sống vào, chỉ sau 2 phút cá bơi trong nước biển đã bị chết. Xin lưu ý rằng đây là một thực nghiệm trực quan của phóng viên, không phải bằng chứng khoa học gì cả. Nhưng hiện tượng này rất đáng lưu tâm. Thông tin chi tiết hơn được việc mời các bạn theo dõi bản tin tối lúc 20 giờ.
Thì ra nó còn là điều tra các khi cả năm điều tra bài bản. Cái chế độ đạo tặc chuyên chính nó lưu manh đến như thế.
Và bây giờ hơn ai hết là bọn đạo tặc chuyên chính, nó biết rằng dân phẫn nộ như thế nào và nó giả dạng thường dân, nó cũng tỏ ra căm phẫn về cái này, nhưng mà nó khuyên rằng đừng nên bị mắc mưu thế lực thù địch nên là phản ứng mạnh mẽ. Đây là bản tin của blog anh về ra mấy giờ lấy của cái website Trần Đại Quan đó ở trong nước. Có bài tựa đề là cảnh giác âm mưu kích động bạo loạn tại Vũng Áng. Sự việc diễn ra Vũng Áng không chỉ nhóm lên ngọn lửa yêu nước, lòng tự tôn dân tộc, mà còn làm bùng phát cơn giận dữ của hàng triệu người dân Việt Nam trải dài khắp mảnh đất hình chữ S. Không thể chấp nhận bất kỳ doanh nghiệp nào đầu tư trên đất Việt Nam lại có thể ngang nhiên xả nước thải chứa hóa chất cực mạnh trong biển, rồi còn buông lời thách thức là không thể được cả hai, phải chọn hoặc nhà máy hoặc cá tôm như thế. Tức là đấy là lối chiến tranh tâm lý này. Nó hòa mình với quần chúng, quan điểm quần chúng, xong rồi nó nói ngược lại. Giờ thì nó nói rằng là cái xả độc như thế là làm cho chẳng người dân còn nghèo, không dám ra biển đánh cá, không dám ăn hải sản vì sợ này kia. Rồi nó tiếp tục là những công dân yêu nước, mỗi người chúng ta hãy tiếp tục đấu tranh yêu cầu Formosa hoặc phải thay đổi dây chuyền thân thiện hơn với môi trường hoặc rút khỏi Việt Nam. Thế nhưng hãy sáng suốt và bình tĩnh, tránh nghe lời dụ dỗ kích động biểu tình dẫn đến hiệu quả đáng tiếc như vụ Hải Dương 981. Cái vẻ phải có ra là cái hộ Hải Dương 981 đó. Thì lúc đầu rồi nó nhà nước nó đóng cái bài này, chống tàu, nó đưa cái 40 tên của nó đến rồi, mà nó thay vì chống tàu Trung Cộng nó đến nó chống cầu Đài Loan. Giờ thì nó bị kích động biến thành ra là làm chết người và đốt cháy bao nhiêu và chết rơi luôn mấy chục thằng công nhân của tàu cộng nữa. Bây giờ nó hãy sáng suốt và bình tĩnh, tránh nghe lời dụ dỗ kích động biểu tình dẫn đến hậu quả đáng tiếc như vụ Hải Dương 981. Và nó nói thế này, nó thuyết phục đất nước Việt Nam vẫn còn nghèo lắm, chúng ta cần dùng lý lẽ áp lực lý luận và pháp luật Việt Nam, thậm chí đưa sự việc ra tòa án quốc tế để yêu cầu Formosa đền bù thiệt hại môi trường cho chúng ta. Đừng để bất kỳ đồng tiền thuế thấm đẫm mồ hôi nước mắt nào của người dân Việt Nam phải bỏ ra để đền bù thiệt hại cho các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là Formosa. Cái vụ mà 981 á, cái vụ mà dân chúng ghét tàu làm lố lên là bể kịch bản đó, mà làm cho nó phải đòi thường cho Formosa cả tỷ đô la. Thì bây giờ nó sợ, nó làm bộ nó thuận theo cái sự phẫn nộ của quần chúng, nhưng mà nó bảo nước này nghèo lắm, đừng có làm cho nước mình phải bồi thường. Nếu hành động không khôn khéo, Việt Nam có thể gánh chịu những thiệt hại kép, vừa thiệt hại về môi trường thiên nhiên, đời sống ngư dân lâm vào đường cùng, vừa buộc phải đền bù cho chính Formosa vì những hành động không hay trong lúc nóng giận. Giờ nó lên đây ra rằng là bên tàu cũng có cái kinh nghiệm đó, biểu tình chống Nhật tại tàu thì bị thiệt hại như thế nào, về sau phải đền như thế nào. Đấy, chứng tỏ rằng nhà nước nó bây giờ hoảng rồi, đang đối phó sản rồi. Nhưng mà giới tranh đấu ở Việt Nam không thể bỏ qua được chuyện này, cho nên đã có phản ứng một cách rất là chừng mực. Đây là bản tin đăng trên blog Anh Ba Thảo. Bản tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam ngày 27 tháng 4 2016. Vụ nước biển miền Trung bị nhiễm độc nặng nề mà chứng cứ là hàng chục tấn cá biển lớn nhỏ chết dạt vào bờ và từ đầu tháng 4 2016 vẫn tiếp tục đến hôm nay. Lan từ Hà Tĩnh và Quảng Bình, Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế đã gây ra sự phẫn nộ chưa từng có trong toàn thể nhân dân Việt Nam. Đây là một tội ác hủy hoại môi trường sinh thái và diệt chủng tiềm tàng. Trước mắt là cá và các loài thủy sản chết hàng loạt và đã có người chết. Sau đó sẽ gây ra bệnh tật nguy hiểm cho con người và các vật nuôi như đã từng xảy ra ở một số nơi trên thế giới trước đây cùng nhiều thế hệ lụy chưa thể lường được. Cho đến hôm nay, mặc dù được một số thế lực bao che và tìm cách hoãn binh để phi tang, nhiều bằng chứng đã chỉ ra nghi phạm số 1 của vụ đầu độc biển Vũng Áng là công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Đài Loan, đóng tại Vũng Áng Hà Tĩnh, Formosa Hà Tĩnh, đã xả số lượng lớn chất cực độc ra biển trong quá trình xúc rửa đường ống xả thải. Vụ Formosa càng bộc lộ rõ hơn sự vô trách nhiệm, vô cảm và bất chấp lợi ích quốc gia, cuộc sống của người dân cũng như bất lực của cả một hệ thống quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương trước một đại nạn quy mô lớn của quốc gia, khi vụ việc được người dân phát hiện gần một tháng mới có sự khởi động điều tra. Sự chậm trễ rất nhiều khả năng đã tạo điều kiện cho nghi can có thể giờ xóa tang tích để thoát tội. Xóa thế nào được, cá nó tiếp tục nó chết, nó xóa được. Người dân càng phẫn nộ trước phát ngôn hàm ý bao che cho nghi phạm đánh lừa xoa dịu dư luận của một số quan chức cấp bộ tỉnh. Không thể không nhắc đến những ưu đãi khác thường mà lãnh đạo Hà Tĩnh và Trung ương đã dễ dãi cấp cho Formosa Hà Tĩnh từ thời hạn sử dụng dài hết mức là 70 năm. Đối với một diện tích đất đai rộng lớn tại một vị trí sung yếu về quốc phòng đến những lỏng lẻo trong quản lý như về lao động với số lượng lớn lao động đơn giản từ Trung Hoa lục địa không có giấy phép lao động, về thuế, về kiểm soát nước thải hoàn toàn lệ thuộc công ty, những người có quyền quản trị quốc gia đã cho phép Formosa Hà Tĩnh được hoạt động như một đặc khu. Các cơ quan chức năng của Việt Nam không dễ gì được vào để kiểm tra, kiểm soát về an toàn môi trường cũng như mọi hoạt động của nó, như thực tế đã cho thấy trong vụ cá chết vừa qua. Trước đại nạn hiển biển miền Trung nhiễm độc và những hệ lụy của nó, chúng tôi những người tha thiết với vận mệnh đất yêu cầu nhà cầm quyền: một là hãy thi hành mọi biện pháp hỗ trợ người dân ven biển miền Trung nạn nhân vụ biển nhiễm độc khôi phục và sự sống sẽ tiến hành lâu dài; tạm đình chỉ ngay việc sử dụng đường ống xả thải này trước khi các cơ quan chức năng bảo đảm được công tác kiểm tra an toàn nước thải do nó xả ra biển; hai là sử dụng mọi quyền lực nhà nước và biện pháp cần thiết, huy động mọi lực lượng xã hội như giới khoa học, kỹ thuật, luật gia, nhà báo độc lập, nếu cần thì mời cả chuyên gia quốc tế để nhanh chóng đưa thủ phạm vụ đầu độc biển miền Trung ra trước pháp luật, trừng trị nghiêm khắc và đích đáng, bắt chúng bồi thường mọi thiệt hại về người và của cho người dân bị liên lụy cho những tác hại môi sinh của nước nhà; ba là gấp rút điều tra để trả lời câu hỏi vì sao Formosa, một công ty sản xuất thép với công nghệ lạc hậu và những thành tích bất hảo phá hoại môi sinh ở nhiều nước như gần đây đã bộc lộ, lại được hưởng những ưu đãi chưa từng có, vi phạm chủ quyền quốc gia như thế; bốn là có biện pháp kiểm soát chặt chẽ không để Formosa thi hành việc xả thải gây ô nhiễm từ từ thay vì gây độc cấp tính như vừa qua là làm công luận phẫn uất, hậu quả của biện pháp đối phó này sẽ là cá người và biển chết từ từ; năm là sẵn sàng xóa bỏ dự án Formosa nếu những nguy hiểm tiềm tàng mà dự án gây ra không thể triệt tiêu được; sáu là kỷ luật các quan chức trung ương và địa phương vô trách nhiệm và có thể đã có tham nhũng tiêu cực trong việc xử lý vụ đầu độc biển miền Trung. Đây là giọt nước tràn ly sau quá nhiều tai họa ra các dự án từ khai khoáng như bô xít Tây Nguyên đến thủy điện, nhiệt điện chế biến tràn lan khắp đất nước, bất chấp những cảnh báo tâm huyết của các trí thức và nhân dân. Và quyết tâm người dân Việt Nam quyết không chọn con đường tăng trưởng kinh tế với cái giá phải hy sinh môi sinh của đất nước, hy sinh quyền lợi của dân nghèo, hy sinh chủ quyền quốc gia. Người dân Việt Nam quyết không chấp nhận những kẻ cầm quyền ngu dốt, tham lam, bán rẻ dân tộc vì lợi lộc, tham vọng cá nhân và phe đảng. Người dân Việt Nam quyết không chịu chết thảm như những con cá nhiễm độc ở Biển Đông. Và danh sách ký tên vào tuyên bố về tội ác đầu độc biển miền Trung Việt Nam đứng đầu là tiến sĩ khoa học điện tử viễn thông Nguyễn Quang Nga và rất nhiều tên quen thuộc từ trong nước ra đến ngoài nước, cả từ Hoa Kỳ, Úc, Châu, giờ đến Canada và các nước Âu Châu. Rất nhiều tên quen thuộc tổng cộng là gồm trên 100 tên, hình như là 127 tên thì phải. Rất nhiều tên tuổi quen thuộc. 114 tên. Và dưới bản này thì xin mời quý ông bà anh chị em ký tên vào tuyên bố này với tên họ, nghề nghiệp, chức danh, nếu có nơi cư trú, và gửi về địa chỉ tuyên bố formosa@gmail.com. Đấy là trên 100 nhà đấu tranh. Bây giờ trong nước là một tổ chức không có xin tên, kêu gọi xuống đường vì môi trường. Trước thảm họa môi trường tại miền Trung gần đây, chúng ta phải có nghĩa vụ lên tiếng. Cả nước hãy cùng xuống đường vào thời gian 9 giờ sáng ngày 1 tháng 5 2016, địa điểm tại Hà Nội là nhà hát lớn số 1 Tràng Tiền, tại Sài Gòn là công viên 30 tháng 4 Lê Duẩn, quận 1, và tại các tỉnh ở bất cứ đâu với bất cứ ai có thể xuống đường với một đường ngữ trong tay và một tài khoản Facebook, chủ đề vì môi trường trong sạch. Và lời kêu gọi là: kính thưa đồng bào, Hà Nội mới phát hiện thủy ngân, một chất cực độc có trong không khí. Biển miền Trung từ Hà Nội, tỉnh tới Huế, cá tôm đang chết. Sông Đồng Nai, sông Sài Gòn đang bị lấp. Đồng bằng sông Cửu Long đang ngập mặn. Tây Nguyên đang khát cháy. Chưa khi nào Việt Nam phải đối mặt cùng lúc với nhiều thảm họa về môi trường đến như thế. Vì nhiều lý do như đánh đổi môi trường lấy phát triển kinh tế, thay đổi khí hậu. Và nguyên nhân quan trọng nhất là sự thiếu sự quan tâm của chính mỗi người dân đến môi trường sống của mình. Điều 43 Hiến pháp 2003 quy định mọi người có quyền được sống trong môi trường trong lành và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Trước thảm họa môi trường tại miền Trung gần đây, chúng ta phải có nghĩa vụ lên tiếng. Cả nước hãy cùng xuống đường vào ngày giờ nói trên với những thông điệp về môi trường như một số gợi ý dưới đây, để cùng nhau hướng về đồng bào miền Trung, cùng nhau vì một môi trường trong sạch. Đồng ý xuống đường, đồng ý với nội dung này, đồng bào vui lòng góp tay chia sẻ và mời gọi bạn bè mình cùng tham gia, cùng nhau vì một môi trường trong sạch. Danh sách các khẩu hiệu gợi ý là: một là hãy lên tiếng để bảo vệ môi trường, hai là hãy cứu lấy môi trường sống, ký tên vì môi trường Việt Nam. Và lập tức cái tin này được đài BBC ngày hôm nay loan lên là kêu gọi xuống đường vì môi trường, cũng nhắc lại như thế. Một nhà hoạt động cho BBC biết hôm 27 tháng là sự kiện này do anh em chung cùng lên tiếng, chứ không đứng tên một hội nhóm hay cá nhân nào. Và đặc biệt là ngoài Hà Nội có địa điểm, nhưng mà ở khắp nước thì mọi người ở bất cứ nơi nào có thể biểu thị với một bồi ngữ trong tay và một tài khoản Facebook. Và bản tin nhắc lại rằng đây chỉ là làng dân chúng đặt vấn đề môi trường và thể chế, và cái tiểu đề mục môi trường và thể chế nhắc tôi nhớ lại cái tựa đề của cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này. Về vấn đề môi trường và thể chế, tôi đặt vấn đề thời sự này: chết cá chết dân vì đạo tặc chuyên chính. Môi trường nó liên hệ đến thể chế là vì đạo tặc chuyên chính nó cầm quyền như thế, nó cai trị dân như thế, nó cầm đầu đất nước như thế, thì chính cái thể chế đó là nguyên nhân tạo ra cái hiểm họa về môi trường của chúng ta ngày hôm nay. Ông trả lời BBC thì Hà Nội ngày hôm nay, ông Hoàng Đức Minh, giám đốc tổ chức hành động vì tương lai, nói tôi nghĩ sự kiện này là cần thiết để có thêm nhiều người dân bày tỏ sự quan tâm đến môi trường. Bây giờ là lúc người ta nhận ra vấn đề môi trường có liên quan tương đối đến chính trị và thể chế. Và ông ấy nói rằng thì chính phủ đã phản ứng quá chậm. Ông cho là chúng ta cứ đưa ra cái hành động này để xem rằng chính quyền có làm khó những người tham gia sự kiện hôm 1 tháng 5 hay không. Và còn tùy những biểu ngữ mà đưa ra. Biểu ngữ đưa ra rất là bình thường, không có chống đối, không có lật đổ, không có xuyên tạc gì cả. Chỉ quan tâm đến môi trường, giống như là cái biểu tình cây xanh ấy, còn toàn bị đấy. Nhưng mà lần này để xem nó có đối phó cái kiểu biểu tình cây xanh hay không. Từ góc độ khác, 27 tháng 4, đây là chuyên giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội là nói rằng thì là sẽ không tham dự. Và nói rằng thì là nên nhớ số lao động Việt Nam ở Trung Quốc, Đài Loan nhiều hơn lao động nước ngoài cũng ngay, tức là gì? Mà mình chống Đài Loan, chống Tàu thì số phận của xuất khẩu lao động của mình bên Tàu với bên Đài Loan sẽ như thế nào. Mình yếu hơn thì mình phải nhịn đó. Đấy là chuyên gia thượng thặng, giảng viên Đại học Ngoại thương Hà Nội. Đấy, cái chế độ của nó đẻ ra những cái tên như vậy. Trong khi đó thì ngoài vấn đề môi trường, thì các vấn đề khác của Việt Nam khi nó vào TPP và nó đón Tổng thống Obama sang Việt Nam trong thời gian sắp tới, các nhà đấu tranh ở trong nước không có lơ là. Chế độ của nó thì vẫn y nguyên là Nguyễn Y Vân, nhưng mà các nhà đấu tranh của chúng ta không để cho nó vẫn y nguyên được. Bản tin của Dân Là Báo hôm nay, thư ngỏ của Liên đoàn Lao động Việt Tự Do gửi Tổng thống Obama: nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa xã hội Việt Nam, Lao động Việt kính đề nghị ngài, tức là thư ngỏ gửi ông Tổng thống Obama đó, bằng ảnh hưởng của một đối tác quan trọng, yêu cầu nhà cầm quyền Việt Nam, một là chấm dứt mọi hành động đàn áp đối với lao động Việt, tạo điều kiện để lao động Việt được hoạt động công khai nhằm giúp đỡ giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam xây dựng và phát triển công đoàn độc lập theo đúng nội dung điều 19 của Hiệp ước Đối tác Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP. Hai là trả tự do ngay cho hai thành viên lao động Việt bị bỏ tù vì giúp đỡ công nhân là ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và ông Đoàn Huy Trương hiện nay đang bị giam giữ trong điều kiện khắc nghiệt tại nhà tù Cộng sản. Và đồng thời bạch hóa thông tin về ông Lê Chí Tuệ. Đấy là tóm tắt bức thư. Và nhắc lại cái điều 19 và nhắc lại rằng hiện nay ở Việt Nam cái tổ chức lao động là của nhà nước, là một cái ngoại vi của Đảng Cộng sản. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, và các cấp cơ sở cũng do đảng viên Đảng Cộng sản cầm đầu và chịu sự giám sát chặt chẽ của Đảng Cộng sản. Sau khi TPP được ký kết, đáng lẽ là giai cấp công nhân và những người lao động Việt Nam phải biết được tường tận nội dung TPP, đặc biệt là điều 19 về quyền thành lập nghiệp đoàn độc lập, các phương tiện truyền thông do nhà nước quản lý phải truyền tải đến người dân những thông tin đó. Tôi lục là nó không truyền tải. Nhưng ngược lại, hầu như tất cả các loại báo chí và phương tiện truyền thông nhà nước đều im lặng trong vấn đề này. Và Lao động Việt đã in ấn hàng chục ngàn tờ rơi in lại nội dung phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng về TPP phân phát cho công nhân và người lao động. Tôi để ý rằng trong cái bản văn này, Lao động Việt có nhắc đến Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Những hoạt động của Lao động Việt đáng lẽ phải được nhà nước Việt Nam khuyến khích, hoan nghênh, nhưng ngược lại họ lại dùng mọi hình thức ngăn chặn và đàn áp thô bạo. Công an thường xuyên dùng lực lượng công an giả dạng côn đồ khiêu khích và đe dọa. Bà Đỗ Thị Minh Hạnh, ông Trương Minh Đức bị công an đánh đập tàn nhẫn khi đang nói chuyện với công nhân, nhờ luật sư tư vấn pháp lý cho công nhân. Ông Hoàng Bình cũng bị công an đánh đập dã man khi mang những tờ rơi có nội dung phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng về TPP, dùng lực lượng côn đồ của công an khiêu khích đánh đập các thành viên khác của dư luận của Lao động Việt. Thưa ngài Tổng thống, từ các nguồn tin báo chí chúng tôi biết rằng trong cuộc gặp sắp tới với ngài Tổng thống, các nhà lãnh đạo nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mong muốn Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và Hoa Kỳ bãi bỏ lệnh cấm vận về buôn bán vũ khí sát thương Việt Nam. Phải chăng nền kinh tế thị trường tại Việt Nam chỉ nhằm mang lại lợi ích cho một nhóm người liên quan đến Đảng Cộng sản? Nền kinh tế thị trường tại Việt Nam chỉ cho phép công đoàn do Đảng Cộng sản lập ra được hoạt động, còn công đoàn độc lập chỉ là danh nghĩa nhằm trang niệm cho chế độ Cộng sản. Nếu việc cấm vận buôn bán vũ khí sát thương được loại bỏ, khi được tự do mua vũ khí loại đó, nhà nước Việt Nam có dùng nó để bắn vào hàng ngàn công nhân đình công đòi quyền lợi hay không? Thưa ngài Tổng thống, nhân dịp thăm chính thức nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam, Lao động Việt Nam kính đề nghị ngài bằng ảnh hưởng của một đối tác quan trọng, yêu cầu nhà công nhân Việt Nam chấm dứt mọi đàn áp đối với lao động Việt, trả ngay tự do cho các thành viên lao động Việt bị bỏ tù, cụ thể là hai ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng và Đoàn Duy Trường. Nhà công nhân phải cho phép các loại báo chí và phương tiện truyền thông chuyển tải nội dung Hiệp định TPP, đặc biệt là điều 19 liên quan đến quyền thành lập người công đoàn độc lập đến người Việt Nam. Xin cảm ơn ngài Tổng thống, kính chúc ngài và phu nhân sức khỏe. Thay mặt Lao động Việt, Đỗ Thị Minh Hải. Và trong khi tình hình như thế, nó điều hành đất nước như thế, thì chế độ của nó vẫn như cũ, bầu cử, đảng cử dân bầu của nó. vẫn tiến hành như là quy trình mà nó đã, đảng của nó đã định ra. Bản tin ngày hôm nay của đài BBC chứng tỏ là đạo tặc chuyên chính vẫn còn đó. Bầu cử Quốc hội Việt Nam tự ứng cử chỉ chiếm có 1%, và cho biết rằng thì những cái chức vụ mà nó vừa bầu ra ở cái Quốc hội 13 này thì cũng phải ra ứng cử Quốc hội 14. Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ ứng cử thành phố Hồ Chí Minh, cùng bí thư thành ủy của thành phố là ông Đinh La Thăng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Kim Ngân ứng cử tại Cần Thơ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hải Phòng, Đinh Thế Huynh tại Đà Nẵng, Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Công an, Tô Lâm ở Bắc Ninh. Ngô Xuân Lịch ở Hà Nam, Bộ trưởng Công an Bắc Ninh. Và Nguyễn Hạnh Phúc, Chánh văn phòng Ủy ban Bầu cử Quốc gia, dẫn được Việt Nam Express dẫn lời nói, nếu không có cơ cấu cụ thể thì sẽ lệch. Nhưng bây giờ này mà nó cơ cấu nó sẽ lệch, nó phải đúng như ý đảng nó muốn. Và bản tin của đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4, đăng một cái tin rất ngắn mà tôi rất là lầm lạ. Quốc hội khóa 14 sẽ bầu lại các lãnh đạo cao cấp, tức là loan tin rằng nó phải ra ứng cử kỳ này để nó được bầu lại trong cái kỳ tới, là trong cái Quốc hội 14. Trong khi đó thì nó tiếp tục hèn với đạt ác với dân. Người dân đánh cá ở Việt biển Hà Nam không sống nổi vì vùng biển truyền thống bị tàu nó chiếm giếm mà nó không bảo vệ được. Người ta phải đi đánh cá ở xa, người ta bị bắt. Rồi gia đình ta chết đói, người ta không sống nổi đấy. Người ta vượt biển để đi tìm tự do thì lại bị nước Úc đuổi về. Đuổi về nó hứa với nước Úc rằng thì đuổi về thì nó sẽ tiếp nhận, nó không có đối xử dã man gì cả. Nhưng mà tiếp tục đối xử dã man. Đây là bản tin ngày hôm qua của đài BBC. 4 người Việt bị phạt tù vì vượt biên. Hôm 22 tháng 4, Tòa án Nhân dân thị xã La Ghi, tỉnh Bình Thuận tuyên án tù với 4 người vượt biên sang Úc bị trả về tháng 4 năm 2015. Họ bị truy tố về tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Các mức án cho 4 người này là bà Nguyễn Thị Liên 3 năm tù, bà Trần Thị Thanh Loan 3 năm tù, ông Hồ Trung Lợi 2 năm tù và ông Nguyễn Văn Hải 2 năm tù. Ông Lợi là chồng của bà Loan. Bà Loan và bà Liên hiện được tạm thời cho tại ngoại vì có con nhỏ, theo điều 275 Bộ Luật Hình sự tại Việt Nam quy định. Người nào tổ chức cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép nếu không thuộc trường hợp quy định tại điều 91 của Bộ Luật này thì bị phạt tù. Bây giờ đài BBC phỏng vấn được bà Trần Thị Thanh. Bà nói rằng bà vượt biển là vì gia đình quá nghèo. Tại sao nghèo? Đây này, bà nói nguyên văn như thế này: chồng em đi đánh cá, đi ra vùng biển nước ngoài thì bị Indonesia bắt tù 6 tháng. Em ở nhà mẹ chồng cho miếng đất dựng nhà, nhưng cán bộ nói đất là quy hoạch nên không được xây nhà. Rồi nhà em đi biển, tháng nào đói chẳng còn được bao nhiêu, lại bị hải tặc cướp trắng tay nhiều lần. Chồng em bảo, thôi thì đi vượt biên đến Úc hy vọng tìm được cuộc sống khá hơn. Tụi em đi từ cảng La Ghi từ ngày 7 tháng 3 năm 2015, đi 14 ngày thì tới Úc, bị hải quân Úc bắt, rồi tới ngày 18 tháng 4 bị trả về tới Vũng Tàu. Khi về cảng tàu, bà Bộ trưởng Di trú của Úc nói với những người vượt biên rằng Việt Nam cam kết người vượt biên trả về sẽ không bị bắt bớ tù đầy, tạo điều kiện cho các bạn có công ăn việc làm, con em các bạn được đến trường và sớm hòa nhập cộng đồng. Nói với BBC tiếng Việt, bà Loan nói từ ngày 29 tháng 7 năm ngoái, bà và chồng được chính quyền tại địa phương gọi về vì có quyền lợi gia đình. Nhưng khi về, ông Lợi bị còng tay dẫn đi và bà được thông tin là đi 3 tháng rồi về, nhưng sau đó bà lại được nói là đi 9 tháng mới được về. Và trong cái phiên tòa sơ thẩm, luật sư Võ An Đôn là nói rằng ông bào chữa miễn phí cho vợ chồng bà Loan. Và ông Đôn nói với đài BBC rằng hai người đàn ông đã bị bắt giam hơn 9 tháng nay, còn hai phụ nữ tạm thời cho tại ngoại, sau khi bản án có hiệu lực sẽ bắt giam hai phụ nữ này. Nguyên nhân khởi tố 4 người này vì cho rằng họ là những người tổ chức cho chuyến đi vượt biên qua Úc. Nếu như ở Úc họ nhận tiền rồi đưa người đi nước ngoài kiếm lời thì có thể coi là như phạm tội chuyển người lậu. Nhưng ở đây bà Loan chỉ nhận tiền vừa đủ để mua thực phẩm, dầu máy để cùng đi với những người khác, chứ không kiếm lời gì từ chuyến đi, nên không thể nói là bà chuyển người lậu được.
và ngày 25 tháng 4, bà Loan nói đã nộp đơn kháng cáo xin phúc thẩm. BBC đã liên lạc với tòa tổng lãnh sự Úc tại Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về sự việc, nhưng cơ quan này cho biết chỉ xử lý các vụ việc liên quan tới công dân Úc, còn nếu là người Việt Nam thì không có ghi nhận. Và chế độ của nó tiếp tục bị đặt nghi vấn là nó chuyển tiền lậu ra nước ngoài. Bản tin ngày 25 tháng 4 của Đài Á Châu Tự Do: người Việt chuyển tiền ra nước ngoài. Giữa tháng 4 2016 xuất hiện một thông tin là trong quý 3 năm 2015 có đến 7 tỷ 300 ngàn đô la Mỹ được người Việt gửi ra nước ngoài. Sau đó đã có những đính chính từ phía cơ quan nhà nước rằng đây là số tiền giao dịch giữa các ngân hàng và việc ấy là bình thường. Và Đài BBC hỏi tiến sĩ Lê Đăng Doanh thì ông nói loanh quanh, nhưng mà cái bản tin này tôi đã tổng hợp ở cái bản tin tuần trước rồi nên tôi sẽ lướt qua. Nhưng mà tóm lại là ở trong nước vẫn dư luận vẫn còn đặt vấn đề về những cái vấn đề của chế độ đạo tặc chuyên chính của nó chuyển tiền hợp pháp hay lậu, người ta cũng thắc mắc. Bây giờ bản tin ngày 26 tháng 4 của đài, của website Mạch Sống của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đặt vấn đề rằng Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam huy động các thành viên trong cùng mạng lưới nhân quyền và dân chủ. Hôm nay nhiều chục tổ chức nhân quyền ở trong và ngoài nước đã cùng với Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam lên án việc chính quyền huyện Hoa Lư, tỉnh Gia Lai đã hành hung bà Trần Thị Hồng. Đúng rồi, là vợ ông Trương Văn Trung Chính. Tuần trước tôi đã loan tổng hợp trong bản tin rồi. Bây giờ tổ chức của Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng huy động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền bênh vực bà Trần Thị Hồng. Bản tuyên bố chung do Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam khởi xướng và được nhiều tổ chức nhân quyền có tầm vóc quốc tế hưởng ứng đứng lên chung như Hội Ân Xá Quốc Tế, Civil Rights Watch, Civil Rights Defender, Hội Luật Gia Quốc Tế và International Commission of Jurists, Jubilee Campaign USA, International Christian Concern, Christian Solidarity Worldwide, vân vân. Điều này cho thấy có tổ chức xã hội dân sự Việt Nam đã bắt đầu tạo được thế đứng ở tầm vóc quốc tế. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, điểm đặc biệt không kém là tinh thần đoàn kết liên đới giữa các tổ chức thuộc những tôn giáo khác nhau ở trong nước. Khối Nhân Xanh, Đạo Cao Đài và nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền ở trong số các tổ chức đã góp tiếng nói. Bản tuyên bố chung được gửi đến Phái đoàn Hoa Kỳ ngay trong lúc họ đang tham gia buổi đối thoại nhân quyền với Việt Nam ở Hoa Thịnh Đốn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết vấn đề chính quyền huyện Hoa Lư đánh đập bà Hồng được nêu lên tại cuộc đối thoại này. Đồng thời, Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế cũng đã gửi công văn đến Tổng thống Obama yêu cầu đặt vấn đề tự do tôn giáo khi công du Việt Nam, trong đó sự việc bà Hồng bị đánh đập sau khi được Phái đoàn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đến nhà thăm viếng được nêu ra như một điều không thể chấp nhận. Hội Phụ Nữ Nhân quyền Việt Nam cho biết là tuần qua hồ sơ về việc chính quyền huyện Hoa Lư hành hung bà Hồng đã được nộp khẩn cấp cho các bộ phận Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo, chống tra tấn, quyền về sức khỏe, bảo vệ người, bảo vệ nhân quyền và nữ quyền. Hồ sơ này nêu rõ danh tính hay hình ảnh của một số thủ phạm dính líu đến việc hành hung bà Hồng. Tổ chức Both People SOS đang phối hợp với một số tổ chức nhân quyền ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương về việc khám bệnh và chữa trị các thương tích mà bà Hồng phải gánh chịu do hành vi bạo lực của chính quyền gây ra. Sự lên tiếng nhanh chóng, mạnh mẽ và có liên kết ở cả trong và ngoài nước chứng tỏ cho chính quyền Việt Nam thấy rằng hành động vi phạm nhân quyền của họ không thể qua mắt được ai và ngày càng tác hại cho uy tín của họ trên trường quốc tế. Và tôi muốn kết thúc buổi tổng hợp tin tức này với một cái tin rất là đáng xúc động về một người tranh đấu cho tự do dân chủ Việt Nam. Bây giờ mãn hạn tù mà nó không dám lưu giữ quá hạn tù. Bây giờ nó dưới áp lực quốc tế mà người ta quan sát kỹ lắm thì nha, mãn hạn tù là nó phải thả ra. Nhưng mà những người mà nó mới bắt là nó chưa sẽ như là Nguyễn Văn Đài nó thả. Bây giờ nó thả ra để làm dịu dư luận, nhưng mà chính cái thả ra này làm cho phong trào đấu tranh càng được tăng thêm sức mạnh. Đây là bản tin mà Dân Làm Báo đã đem về cho chúng ta, có tựa đề là Nước Mắt Người Tù Chính Trị 17 năm. Ông này ông bị tù 17 năm. Ông Nguyễn Văn Phương, một thành viên của Tổ chức Việt Nam Tự Do, vừa mãn hạn 10 bản án 17 năm tù giam vào ngày 20 tháng 4 2016. Ông là 138 người bị bắt vào năm 1999 trong một vụ xâm nhập bí mật về Việt Nam nhằm kêu gọi người dân đứng lên đấu tranh lật đổ chế độ Cộng sản. Nhóm của ông hầu hết là những người Việt sinh sống và lưu lạc tại Campuchia và tại Thái Lan. Tất ông Nguyễn Văn Phương hồi tưởng lại rằng tất cả đều trùng chung lý tưởng, hoài bão mong muốn đất nước tự do dân chủ phồn vinh như nhiều nước khác trên thế giới. Và vì lý tưởng đó mà ông đã chết đi sống lại. Trong chuyến xâm nhập về Việt Nam thực hiện nhiệm vụ rải truyền đơn và kêu gọi người dân đứng lên đòi tự do dân chủ, ông cùng các chiến hữu bị bắt vào ngày 20 tháng 4 1999 tại khu vực biên giới thuộc huyện Châu Đốc, tỉnh An Giang. Tại đây ông bị đánh đến mức chết đi sống lại. Ông thuật lại như thế này: khi mà chúng nhào vô bắt, tôi hoàn toàn không biết gì hết, chỉ nghe thấy tiếng lên đạn và chúng đánh tôi tơi bời cho đến khi ngất xỉu. Khi mở mắt ra thì thấy tôi đang ở nơi giam giữ của quân khu 4 Cần Thơ. Khi bị đưa về giam giữ tôi ở Sài Gòn, khi những vết thương đã khô lại, hai bên sườn tôi lột ra từng miếng do bị họ đá bằng giày quân nhân. Sau đó ít lâu, nhóm 38 người của ông bị kết án tổng cộng 454 năm 6 tháng tù giam với các cáo buộc như là lật đổ chính quyền, như là tuyên truyền chống nhà nước, luôn cả tội khủng bố. Ngoài ra hàng ngàn người dân vô tội khác cũng bị chế độ Cộng sản bắt giam oan uổng để điều tra theo kiểu bắt lầm còn hơn bỏ sót. Lý do duy nhất chỉ vì họ vô tình về nước cùng thời điểm xảy ra vụ việc. Tội khủng bố nha. Nói về bản án tù mang tên khủng bố suốt 17 năm tù qua, ông Nguyễn Văn Phương cho biết: tôi không hiểu vì sao họ khép tôi vào tội khủng bố. Tôi đấu tranh cho chính nghĩa và tự do cho dân tộc, tại sao tôi lại phải khủng bố để làm tổn thương cho người khác, trong đó có tôi và gia đình tôi nữa. Ông cũng cho rằng chế độ Cộng sản muốn khép ông vào tội khủng bố nhằm mục đích kết án nhiều năm, khiến cho ông ta có thể chết trong tù. Ông nói thế này: nhưng mà đó là sự sai lầm của họ, tôi vẫn còn sống và tôi nói lên tất cả sự thật. Tôi đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền, tôi chỉ rải truyền đơn, treo cờ và đi kêu gọi người dân chống lại sự bất công và tàn bạo Cộng sản. Việc làm của tôi không có tính chất bạo động và không bao giờ muốn có sự đổ máu. Hầu hết những người trong cùng vụ án với ông Nguyễn Văn Phương đều có cùng hoàn cảnh rất khó khăn và thương tâm. Ông kể lại như thế này: đa số đều không còn nhà cửa, không nơi cư trú và cũng không ai tiếp nhận. Bây giờ ông ra tù, ông khóc, ông không biết về đâu. Thì nhà cửa ông bị tịch thu rồi, vợ con tản tác hết trơn rồi. Không nơi cư trú và không ai tiếp nhận. Khi về đến xã hội, người thì vợ mất, người thì cha mẹ mất, hoặc con cái lưu lạc như bản thân tôi. Bây giờ mỗi đứa một nơi vẫn chưa tìm ra được. Nói về những anh em chiến hữu hiện đang tiếp tục bị đày đọa hay đã qua đời trong nhà tù Cộng sản, người tù 52 tuổi này không kìm được nước mắt. Sáu người anh em chiến hữu của tôi đã nằm xuống vĩnh viễn trong nhà tù Cộng sản. Ngoài ra, bảy người còn lại trong cùng vụ án vẫn đang tiếp tục bị giam giữ, gồm có: một là Lê Kim Hùng, hai là Danh Hưởng, ba là Đỗ Văn Thái, bốn là Văn Ngọc Hiếu, năm là Hồ Long Đức, sáu là Trần Thị Huệ, bảy là Sơn Nguyễn Anh Điển. Trong số bảy người còn lại này, không biết họ còn có thể sống và trở về được hay không. Ba năm cuối cùng trước khi mãn án, ông Phương và ông Sơn Nguyễn Thanh Điền đều bị biệt giam chỉ vì đấu tranh chống lại sự áp bức trong nhà tù. Ông Sơn Nguyễn Thanh Điền còn khoảng hơn 3 tháng nữa sẽ mãn hạn tù, nhưng tình trạng hiện nay đang rất là nguy kịch do thường xuyên bị ngược đãi. Nhưng mà ra tù rồi, tuy đầy nước mắt, ông vẫn tuyên bố là không phất phục dù còn hơi thở cuối cùng. Bất chấp 17 năm ngục tù Cộng sản nếm trải biết bao đọa đầy, ông Nguyễn Văn Phương vẫn khẳng định sẽ không bao giờ phất phục dù chỉ còn hơi thở giọt máu cuối cùng. Ông nói như thế này: mong các bạn hãy hiểu cho, chúng tôi đấu tranh vì chính nghĩa, không một đàn áp bạo lực nào khiến chúng tôi khuất phục, dù cho chúng tôi chỉ còn một hơi thở, một giọt máu cuối cùng. Dù vậy, giọt nước mắt đã rơi xuống trên khuôn mặt khắc khổ của người tù này. Ông không khóc vì những đắng cay tủi nhục, nhưng ông khóc vì đã chịu sự phân biệt đối xử của những kẻ ác miệng dành cho những anh em chiến hữu của ông, đúng không? Những cái tổ chức khác nó xuyên tạc ra. Ông nói câu này rồi ông bật khóc: không có ai giật dây kích động chúng tôi cả. Đừng có nghe những cái lời xảo ngôn ngụy biện của Cộng sản.
đừng có để anh em chúng tôi lại bị oan ức thêm một lần nữa và không bao giờ rửa sạch được nỗi nhục này. Chúng tôi đứng lên giành lại độc lập tự do cho dân tộc mình, chúng tôi không có tội. Hiện sức khỏe của người tù yêu nước Nguyễn Văn Xuân rất kém, mắt bị mờ và không còn thấy rõ, tai phải bị điếc, huyết áp cao, viêm dạ dày, thấp khớp. Trong tù do không được chữa trị đàng hoàng nên bệnh tình của ông ngày càng trầm trọng hơn. Dự định trước mắt của ông sẽ là đi khám và điều trị bệnh, nhưng bản thân ông vẫn chưa biết sẽ phải đi đâu về đâu, nhà cửa ông còn con cái lung tung hết. Bản thân ông vẫn chưa biết sẽ phải đi đâu về đâu. Giấy tờ tùy thân duy nhất của ông hiện nay là một văn bản mãn 17 năm tù vì án khủng bố. Trao đổi với cảm tình viên dân là báo, bất chấp những khó khăn từ tương lai bất định, ông vẫn khẳng định: nguyện vọng duy nhất của tôi là đất nước sẽ phải được tự do thật sự. Và bản tin kết luận rằng đây cũng chính là nguyện vọng chung của toàn bộ 90 triệu người dân Việt Nam trong và ngoài nước. Và đây là những lời kết rất vắn tắt của tôi cho bản tổng hợp tin tức đã khá dài của ngày hôm nay. Như chúng ta đã thấy, bước vào thế kỷ 21, Hoa Kỳ đã không chối từ cái vai trò siêu cường có trách nhiệm là sắp đặt lại cái trật tự thế giới trong hòa bình, hợp tác và phát triển. Và cái sự sắp xếp là trật tự thế giới theo xu hướng đó đã bị hai cái lực cản là bọn khủng bố đội lốt Hồi giáo và bọn cộng sản sống sót. Trong cái nỗ lực sắp đặt lại đối phó với hai cái lực cản này thì cái lực cản cộng sản sống sót nó luôn luôn nó quấy động lên, nó thúc đẩy cái lực cản đội lốt Hồi giáo cực đoan lên thành vấn đề, để nó coi như là cái sự quấy nhiễu của cái lực cản Hồi giáo khủng bố làm cái yếu tố phân tán cái nỗ lực của thế giới đối phó với bọn chúng. Và trong suốt mấy năm vừa rồi thì chúng ta đã thấy rằng thế giới đã đối phó rất có hiệu quả đối với bọn Hồi giáo cực đoan quá khích khủng bố. Và bây giờ là sau khi sắp xếp lại cả chục năm thì chúng nó, bọn IS đang trên đà suy thoái. Và những cái mảnh vỡ nhỏ hơn nữa của bọn chúng ở khắp thế giới, từ châu Phi sang đến Trung Đông và Trung Á, đang lần lượt bị thế giới dồn vào thế tất yếu chết. Và nhìn thấy cái tất yếu chết của cái lực cản thứ hai đó, cái lực cản đã cứu nguy cho bọn cộng sản sống sót cả chục năm nay, thì chính bọn cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến sang bên Tàu là đang tung ra những cái nỗ lực phá vây. Nhưng bên Nga thì nỗ lực phá vây của bên Nga bị đối phó một cách hiệu quả hơn, và Nga sau khi cái vụ mà hạ giá dầu hỏa thì anh Nga bắt đầu lùi rồi, nhưng mà anh Tàu thì vẫn còn những cái nỗ lực phá vây một cách rất là gọi như là chối chết. Và dựa vào cái nỗ lực phá vây của Tàu cộng cho nên bọn Việt Nam Cộng sản ở Việt Nam nó cũng còn ngoan cố, nó cố bám chối chết cho đến cùng. Và như chúng ta đã thấy, ở Việt Nam thì bọn Việt Nam Cộng sản nó đã thi hành cái sách lược gọi là khai thác mâu thuẫn giữa Tàu và Mỹ, để nó hy vọng rằng thì hai bên đều muốn tranh thủ nó và sẽ để mở ra cho nó những cái con đường sống mà nó có thể tin cậy được. Và tuần vừa rồi chúng ta đã thấy rằng bên Tàu đã giúp nó như thế nào, và bên Mỹ đã vô hiệu hóa những cái gian lận và những cái mánh lưới lừa bịp của nó như thế nào. Mà cho nên tôi nghĩ rằng thì tháng năm này ông Tổng thống Obama cũng sẽ sang Việt Nam. Nhưng mà trước khi sang Việt Nam thì các cái nỗ lực đấu tranh tự lực của người Việt Nam cũng phải làm một số việc để gài bọn Việt Nam vào cái thế là nó không thể lùi được nữa. Nó đã hứa với Mỹ như thế, nó đã cam kết với Mỹ những cái gì ở TPP, nó cam kết những cái gì trong mật đạo thì nó phải thực hiện. Và mỗi khi mà nó thực hiện cái đó một cách gian dối thì chúng ta sẵn sàng lật tẩy nó ra và để cho nó không thể gian dối nữa, và nó bước chân đi cấm kỳ trở lại. Và như thế thì tôi nghĩ rằng nó càng đối phó cái kiểu chối chết này thì nó càng thâu ngắn những ngày ta hấp hối của chế độ của nó là thôi, giống như của bọn Tàu và bên Tàu. Tôi nhắc lại này, khi mà cái chỗ dựa cuối cùng của nó ở bên Tàu bị Mỹ dồn vào cái thế lung lay thì bọn Việt Nam Cộng sản khôn hồn thì nó bỏ chạy trước, còn nếu mà nó không bỏ chạy sớm thì nó sẽ chết chung với bố Tàu của nó là thôi. Tôi xin hết.